Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 16 tháng 12 năm 2015. Trước hết là các tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa về vấn đề khủng bố và an ninh của nước Mỹ. Thế là đây là lần tranh luận thứ 5 trên truyền hình của Đảng Cộng Hòa. Phần đầu cuộc tranh luận thì luôn luôn quy tụ tập vào cái ý kiến phát biểu của ông tỷ phú Donald Trump. Ông nói rằng phải cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố Hồi giáo gần đây ở Paris và California. Thì có lẽ là thấy rằng cái lời tuyên bố của ông ấy quá gây xúc động, cho nên ông ấy giảm bớt một tí. Ông phân trần rằng chúng tôi không nói về tôn giáo, chúng tôi nói về an ninh, đất nước chúng ta đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Mặc dù nhiều nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích đề nghị gây nhiều tranh cãi của ông Trump, hầu hết các ứng viên tham gia cuộc tranh luận hôm qua tỏ ra ngần ngại không muốn trực tiếp đối đầu với ông Trump về vấn đề này. Cựu thống đốc Florida là ông Jeb Bush là một gọi lại ông tấn công. Ông nói rằng điều đó sẽ làm cho thế giới Hồi giáo xa rời chúng ta trong lúc chúng ta cần giao thiệp với họ để có được một chiến lược nhằm tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Ông Trump là người có tài đưa những câu hỏi ngắn gọn gây nhiều ấn tượng, nhưng ông ấy là một ứng viên gây hỗn loạn và sẽ là một tổng thống gây hỗn loạn. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida xem là vấn đề Hồi giáo là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Ông Cruz nhắc lại chủ trương là tiến hành một vụ dội bom theo kiểu giải thảm để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Còn ông Rubio thì nhấn mạnh tới việc điều động lực lượng tác chiến trên bộ tới Iraq và Syria. Trong khi đó, thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio cho rằng cần phải xây dựng liên minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky thì cho rằng điều quân tới Syria là lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Các ứng viên Cộng Hòa cũng tranh cãi với nhau về cách thức để giúp cho người Mỹ được an toàn. Thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey cho rằng cần phải tăng cường khả năng theo dõi các nhân viên chấp hành pháp luật. Và các ứng viên Cộng Hòa đã đồng ý sẽ gặp lại nhau trong cuộc tranh luận kế tiếp vào trung tuần tháng Giêng năm 2016. Cũng về tình hình nước Mỹ thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách cho năm 2016. Cái vấn đề ngân sách luôn luôn là vấn đề gây khó khăn giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ của nước Mỹ. Tuy nhiên lần này thì các nhà thương thuyết của Quốc hội Mỹ đã vừa đạt được thỏa thuận về dự chi ngân sách của chính phủ là 1.100 tỷ đô la cho năm 2016 và sẽ gia hạn nhiều khoản giảm thuế phổ biến cho các doanh nghiệp và cá nhân. Các nhà lập pháp Cộng hòa Hạ viện đã hé lộ một kế hoạch dự chi ngân sách khổng lồ chiều tối hôm 15 tháng 12 sau cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan chủ trì. Các điều khoản của kế hoạch này bao gồm việc chấm dứt một lệnh cấm xuất khẩu dầu thô từ Mỹ đã áp dụng 40 năm qua mà phe Cộng hòa mưu tìm, và gia hạn miễn thuế 5 năm cho các nhà sản xuất năng lượng từ gió và mặt trời mà phe Dân Chủ mưu tưởng. Đấy là cái sự thỏa thuận giữa hai bên đó. Dự trù cũng ngưng 2 năm hai loại thuế được dùng để tài trợ cho luật chăm sóc sức khỏe do Tổng thống Barack Obama chủ trương, tức là Obamacare. Một suất thuế đánh vào các thiết bị y khoa mà một suất thuế đánh vào các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe giá trị cao có hiệu lực vào năm 2018. Nhắc lại rằng hai viện của Quốc hội hiện nay đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và theo chủ liệu sẽ biểu quyết kế hoạch dự chi ngân sách vào ngày 17 tháng 12. Thỏa thuận này đạt được sau vài tuần lễ kể từ khi Tòa Bạch Ốc đạt được một thỏa thuận với Chủ tịch Quốc hội lúc đó là ông John Boehner để cấp ngân sách cho chính phủ, giúp tránh việc đóng cửa chính phủ có nguy cơ xảy ra khi năm tài chính 2016 bắt đầu. Về tình hình kinh tế của nước Mỹ thì bản tin RFI của Pháp ngày hôm nay cho biết rằng Mỹ bắt đầu lạc quan về tăng trưởng kinh tế. Phụ trang kinh tế của báo Le Figaro, cái tựa đề là bước ngoặt lịch sử đánh dấu kinh tế Mỹ phục hồi, nói về sự kiện lần đầu tiên từ năm 2008 Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất chỉ đạo, và nói rằng Mỹ chuẩn bị sang trang cuộc khủng hoảng tài chính 2008, và cho đây là sự kiện lớn trong ngày được báo Kinh tế Legico quan tâm. Cả hai tờ báo này cùng nhận định rằng việc tăng lãi suất 0,25 điểm không quan trọng, nhưng quyết định này mang tính lịch sử bởi qua đó nước Mỹ chứng minh với thế giới là trận đại hồng thủy ập vào thị trường tài chính Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2008 đã thực sự thuộc về quá khứ. Báo Le Monde nói tới thời kỳ tiền rẻ ở Mỹ đã đi qua, và quyết định tăng lãi suất chỉ đạo là bài toán trắc nghiệm đối với thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ là bà Janet Yellen. Sau 7 năm ghìm lãi suất ở mức 0% để giúp nước Mỹ vượt qua khủng hoảng tài chính, nếu không trở lại với một chính sách tiền tệ bình thường, thì Cục Dự trữ Liên bang Federal Reserve có nguy cơ thổi lên một quả bóng tài chính khác, khuyến khích tiêu thụ và đầu tư bừa bãi. Ngược lại, khi tăng lãi suất chỉ đạo, tức là siết lại chính sách tiền tệ, bà Janet Yellen có thể gây khó khăn cho tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ. Báo Le Figaro lưu ý độc giả rằng Mỹ điều chỉnh lãi suất chỉ đạo lôi kéo tư bản đầu tư tại các nền kinh tế đang trỗi dậy về phía Mỹ. Hậu quả trực tiếp là đồng đô la tăng giá so với các ngoại tệ khác. Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ đã tăng giá 10% trong năm 2015. Hàng Mỹ xuất khẩu ra thế giới qua đó trở nên đắt đỏ hơn, kém hấp dẫn hơn. Bản tin của Đài Loan Pháp cũng lại nhắc đến những cái thông tin ở những cái vùng khác ngoài nước Mỹ, như là khu vực kinh tế Eurozone tạo thêm 2,2 triệu việc làm. Theo thống kê của báo Legico, Tây Ban Nha năng động nhất đưa được thêm 725.000 người vào thị trường lao động. Về thứ nhì là nước Đức, nhờ tạo thêm hơn 590.000 chỗ làm. Riêng nước Pháp thì còn chậm chạp bị bỏ lại phía sau. Từ năm 2013 tới nay, nền kinh tế thứ nhì của Eurozone chỉ tạo được có 190.000 công việc làm, có hơn nước Ý một chút xíu thôi. Vẫn theo Legico, kinh tế Pháp vẫn còn yếu kém vì thiếu đầu tư. Giới sản xuất vẫn thận trọng cho rằng sức mua của 66 triệu dân Pháp chưa có hy vọng tăng mạnh lên trở lại. Cũng là bà đài AFP cũng điểm qua tình hình Iran, vẫn chưa có dấu hiệu kinh tế khá lên. Và mặc dù là đã thương lượng được thế giới nới lỏng các biện pháp cấm vận, nhưng mà chưa có thực hiện những điều cam kết, cho nên cái việc nới lỏng nó cũng từng bước chưa chính thức được thông qua. Trong khi đó thì 40% những người Iran sống dưới chế độ ngưỡng cửa, dưới ngưỡng nghèo khó, với thu nhập chưa đầy 500 euro một tháng. Trong gần 3 năm qua, lạm phát tại Iran đang từ 44% đã giảm xuống còn 15%. Tỷ lệ tăng trưởng vẫn là số 0. Trên thực tế thì sức mua của gia đình, của dân chúng không ngừng giảm sút. Các hóa đơn điện nước vẫn tăng một cách chóng mặt. Cũng đài AFP cũng tiệm qua về tình hình Syria thì cho biết rằng vẫn chưa có lối thoát cho Syria. Từ khi mà Nga nhảy vào bênh cái ông Assad của Syria thì cuộc chiến ở bên Syria nó là cuộc chiến tay ba. Nhà cầm quyền Syria Assad bị cả nhà nước Hồi giáo quá khích ISIS và phe đối lập ôn hòa Hồi giáo chống đối. Trong khi đó thì một trong ba anh đều phải đánh đối phó với bà, hai anh kia hết, đánh nhau tay ba. Và khi nhà Nga nhảy vào thì tạo ra một cái tình thế là cái phe Assad do Nga ủng hộ và phe Hồi giáo ôn hòa đối lập với Assad do Tây Phương ủng hộ có thể là thương lượng ngoại giao với nhau để có một giải pháp chính trị để cùng nhau đối phó với ISIS. Đó là tình hình của Syria tổng quát. Lát nữa, ở những cái bản tin khác tôi sẽ đi vào sâu vào chi tiết. Trở lại với tình hình nước Mỹ thì bản tin ngày hôm qua của đài VOA cho biết rằng chỉ có một lời đe dọa nào đó mà khiến cho các trường học ở Los Angeles đóng cửa vì bị dọa tấn công. Giám đốc khu học tránh Los Angeles Ramon Cortines nói không phải chỉ có 1, 2, 3 trường, mà là rất nhiều trường, không có trường nào được xác định cụ thể mà rất nhiều trường học. Và vì thế cho nên ông đóng cửa tất cả các trường. Và ông cho rằng điều quan trọng là phải thận trọng dựa trên những gì đã xảy ra hồi gần đây và trong quá khứ, cho nên ông phải thận trọng. Và ông báo cho FBI và nhà cầm quyền nói rằng tất cả các học sinh đang có mặt ở trường sáng thứ ba đã được cho về nhà. Tức là khu học chính có tất cả 650.000 học sinh từ nhà trẻ tới lớp 12 tại 900 trường trung học. Và đối với cái nạn Hồi giáo quá khích, nhà nước Hồi giáo, thì ngày hôm qua Tổng thống Mỹ phải lên tiếng rằng Mỹ cần đồng minh giúp sức thêm trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Đó là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và cái thông điệp này cũng được ông Bộ trưởng Carter, người đứng đầu ngũ giác đài, cho biết là nước Thổ Nhĩ Kỳ đã được bàn với Mỹ là tăng cường hỗ trợ trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Và ông Carter cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có một vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Ông cũng nói là các viên chức chỉ huy cho quân đội Mỹ đang vạch ra chiến lược và chiến thuật mới và cách thức để tăng cường nỗ lực của liên quân. Riêng Tổng thống Obama thì hôm thứ Hai cũng phát biểu rằng ông tin chắc là liên quân do Mỹ lãnh đạo sẽ thắng. Ông nói thêm rằng nhóm chủ chiến đang bị đẩy lui và các thủ lĩnh của chúng không còn nơi ẩn náu. Ông đã tìm cách trấn an công chúng Mỹ sau vụ một cặp vợ chồng được cho là theo nhà nước Hồi giáo thực hiện vụ tấn công giết hại nhiều người ở thành phố San Bernardino, bang California, và các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng trước. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo liên minh toàn cầu trong nỗ lực được Tổng thống Obama gọi là tiến tới với cảm giác cấp bách thật sự. Tuy nhiên ông Obama cũng nhắc lại rằng Mỹ không có thay đổi trong chiến lược. Các lực lượng của Liên Quân sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố, tiếp tục huấn luyện và trang bị cho các lực lượng của Iraq và một số chiến binh đối lập ở Syria chống nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ngăn chặn hoạt động tuyển mộ chiến binh, hoạt động kinh tài và chiến dịch tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo. Cuối cùng, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria và mang lại một sự chuyển đổi chính trị để Liên Quân có thể tiếp tục tập trung vào mục tiêu đánh bại nhà nước Hồi giáo. Đấy, cái mà tôi nói hồi nãy là cuộc chiến Tây Ba bây giờ, hai phe do Nga và Mỹ cầm đầu đã tìm cách thương lượng với nhau để cùng nhau đánh một mình nhà nước Hồi giáo mà thôi. Về các nỗ lực chống khủng bố ở Âu Châu thì bản tin của đài BBC ngày hôm qua cho biết rằng nước Áo bắt hai nghi phạm trong vụ tấn công Paris ở nước Pháp một tuần trước. Ông Robert Hosner từ văn phòng công tố nói hai người bị tình nghi liên quan này bị bắt đến từ Trung Đông. Họ bị bắt giữ do nghi ngờ tham gia một tổ chức khủng bố. Một nguồn tin chưa xác minh nói những người đã đi cùng các thành viên của nhóm khủng bố thực hiện vụ tấn công hôm 13 tháng 11 khiến 130 người thiệt mạng. Báo Kronenzeitung nói những nghi phạm này là người Pháp. Tờ báo cũng cho biết họ đã vào châu Âu qua ngã Hy Lạp cùng dân quân của nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS và sau đó thực hiện tấn công Paris dùng hộ chiếu Syria giả. Hai người bị bắt được cho là đang chờ lệnh để thực hiện tấn công mới. Khi những người này bị bắt giữ tại trung tâm tạm trú cho người di cư ở Sandsburg hồi cuối tuần qua, bài báo của Kronenzeitung chưa được kiểm chứng độc lập nhưng những bài báo khác nói rằng mối đe dọa này được coi là nghiêm trọng. Cũng có tin hai người đàn ông khác bị bắt giữ ở cùng khu trại hai tuần trước do nghi ngờ là dân quân IS. Quan chức Bộ Tư pháp ông Christian Pinasek bình luận về thông tin hai người đàn ông vừa bị bắt giữ rằng gọi là khủng bố thì nghiêm trọng quá. Chúng tôi đang điều tra những người có thể là thành viên của một tổ chức khủng bố. Cũng như thường lệ, đây là câu đố mà chúng tôi phải giải từng chút một. Ông cũng cảnh báo không nên hành động, không nên đánh đồng đe dọa khủng bố châu Âu với cuộc khủng bố người di cư, cuộc khủng hoảng người di cư. Tức là không nên nghi ngờ là những người di cư là toàn là khủng bố hết. Ông nói thế này, ông nhấn mạnh và nói thêm rằng do cuộc tranh luận khá này là cơ quan tư pháp sẽ chỉ đưa ra những thông tin chắc chắn với người dân. Và ông nhấn mạnh rằng người tị nạn không nên bị nghi ngờ. Giờ đến tình hình Âu Châu thì bàn tay của Nga ở Ukraine đang bị trói lại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ukraine sẽ ngưng trao đổi thương mại với Crimea, tức là anh Nga anh tách rời Crimea ra để Crimea trở về với nước Nga. Và bây giờ Ukraine đối phó lại là ngưng trao đổi thương mại. Trao đổi gì? Là bắt đầu cấm trao đổi thương mại trong vòng 30 ngày và áp dụng với tất cả mọi thứ ngoại trừ viện trợ nhân đạo. Cụ thể là gì? Là cấp điện và cấp nước, là hai cái thứ mà Crimea lệ thuộc vào Ukraine. Bán đảo Crimea có khoảng dân số khoảng 2 triệu người, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung ứng điện và nước từ Ukraine. Vào ngày 8 tháng 12, Ukraine đã cấp điện lại cho một phần cho Crimea sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ làm hư hỏng đường tải điện cao thế cung cấp cho bán đảo này. Các thủ lãnh ở Crimea được Nga hậu thuẫn và Moscow quy cho dưới lãnh đạo Ukraine được phương Tây hậu thuẫn và chịu trách nhiệm về các đường dây tải điện bị phá hoại. Mà cái cáo buộc này thì luôn luôn là Ukraine bác bỏ. Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 đã nhận chìm quan hệ Moscow và Kiev vào một cuộc khủng hoảng bị đào sâu bởi một phong trào chống đối của các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Bây giờ đến tình hình Syria liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, và để khuyến khích sự gia nhập sự tham dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào cái việc chống lại nhà nước Hồi giáo, thì bản tin ngày hôm qua của Đài RFI loan tin rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu đã được hai bên nối lại đàm phán. Ngày 14 tháng 12, người là Ngoại trưởng 28 thành viên Liên Hiệp Châu Âu và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã họp tại Bruxelles để mở lại các cuộc đàm phán về việc Ankara gia nhập khối này. Liên Hiệp Châu Âu hy vọng với động thái này Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác tích cực hơn trong hồ sơ khủng hoảng nhập cư. Khi tiến hành đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014, các cuộc thương lượng được chia thành 35 chủ đề khác nhau. Cuộc đàm phán ngày 14 tháng 12 liên quan đến chính sách kinh tế và tiền tệ. Các cuộc thương lượng sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng đánh dấu việc tái khởi động tiến trình đàm phán thực sự về hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Tiến trình này vốn bị đình hoãn từ hơn 2 năm nay. Trong thời gian qua, báo cáo về những nỗ lực cải cách của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lại gần các tiêu chuẩn của châu Âu lại chỉ ra những bước thụt lùi rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực tự do ngôn luận, báo chí. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều cản trở. Ông Jean Aschenbaum, Ngoại trưởng Luxembourg, nhắc lại rằng nhà nước Pháp quyền phải bảo đảm sự độc lập và không thiên vị của tư pháp. Việc tôn trọng nhân quyền có tầm quan trọng đặc biệt. Châu Âu rất chú trọng tới sự cần thiết phải bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp. Ủy ban châu Âu loại trừ mọi khả năng kết nạp thành viên mới trước năm 2020, thế nhưng nhân đang xảy ra cuộc khủng hoảng di dân, hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu lại được đàm phán bất chấp sự phản đối của nhiều nước thành viên. Trong khi đó thì tuần trước là đồng minh, một phe đồng minh lên tiếng đòi Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq, nhất là Iraq nó đòi, và Thổ Nhĩ Kỳ từ chối. Nhưng mà tuần này thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rút quân khỏi Iraq. Sau khi bị chính quyền Baghdad phản đối trước Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định rút quân khỏi miền Bắc Iraq hôm qua, 14 tháng 12, 2005. Một nghị sĩ Iraq cho AFP biết vào lúc rạng sáng quân Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi căn cứ Bachiqua gần thành phố Mosul, nơi đang bị lực lượng nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Còn theo hãng thông tấn Anatoly thân chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thì một phần các đơn vị đồn trú tại Bachiqua đã đi về phía Bắc để nhận nhiệm vụ mới. Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết có bao nhiêu binh sĩ rời khỏi vị trí này. Cách đây 10 ngày, khoảng 20 xe bọc thép cùng với từ 150 đến 300 lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tới đây. Theo Ankara, lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ các cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện các binh sĩ Iraq chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Từ nhiều tháng nay, Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm huấn luyện các Peshmerga, tức là binh sĩ Iraq người Kurdistan, cũng như huấn luyện nhiều người Iraq tình nguyện khác tại căn cứ này. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới gần Mosul khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ không rút quân. Chính quyền Ankara chỉ kêu gọi kiều dân rời khỏi nước Iraq. Nhưng mà sau chiến công du tuần trước của một thứ trưởng ngoại giao và lãnh đạo cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vấn đề đó đã được giải quyết. Trong nội bộ nước Thổ Nhĩ Kỳ thì ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi phạm đánh bom của Nhà nước Hồi giáo. Cuộc đánh bom này dự trù nhắm vào lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay kẻ chủ chiến bị tình nghi là người đàn ông gốc Syria bị bắt giữ tại một bến xe buýt ở thành phố miền nam Karamanmara gần biên giới với Syria và bị giam giữ chờ xét xử theo lệnh của tòa án địa phương. Tin đó ông ta định đi đến thành phố Gaziantep để gia nhập một ổ chế bom của Nhà nước Hồi giáo trước khi đến Istanbul để thực hiện vụ tấn công. Giới truyền thông nêu danh tính của nghi phạm là Mohammed Al-Rahil Haqqani. Tuần trước, lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul đã đóng cửa một ngày lấy lý do là có thông tin về một vụ tấn công khủng bố khả dĩ xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong tình trạng báo động tấn công khủng bố sau những vụ đánh bom tự sát hồi đầu năm nay tại thủ đô Ankara và một thành phố gần biên giới Syria. Hơn 130 người chết trong những vụ tấn công bị cho là do một ổ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Như tôi đã tóm lược hồi nãy, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết là Mỹ và Nga cam kết hợp tác về vấn đề Syria đó. Hợp tác là hai phe mà cùng đánh Nhà nước Hồi giáo. Một bên là do Nga đỡ đầu và một bên là do Mỹ đỡ đầu. Thì bây giờ định coi giải pháp chính trị hai bên hợp tác cùng đánh một kẻ thù thôi. Đó là tuyên bố của ông Kerry loan báo Mỹ và Nga nếu bắt tay với nhau có thể mang lại sự khác biệt đáng kể tại Syria. Ông Kerry hội kiến với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin sau các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov. Ngoại trưởng Kerry phát biểu như thế này: không còn thắc mắc gì nữa, Ngoại trưởng Lavrov và tôi nhất trí rằng bắt tay với nhau, Hoa Kỳ và Nga có khả năng mang lại một sự khác biệt đáng kể tại Syria. Nga và Mỹ có quan điểm đối lập về cuộc xung đột Syria và Ukraine. Washington cáo buộc Moscow vũ trang và hậu thuẫn cho các phần tử ly khai ở miền đông Ukraine, đồng thời lên án việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái. Ông Kerry kêu gọi Nga rút vũ khí hạng nặng ra khỏi Ukraine và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Còn tại Syria thì Moscow hậu thuẫn cho Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Washington tố cáo nhân vật này gây tội ác chiến tranh chống lại chính người dân trong nước. Mỹ nói ông Assad không có chỗ trong các vị trí lãnh đạo tương lai của Syria. Còn Tổng thống Nga thì nói ông hoan nghênh cơ hội thảo luận về các đề xuất của Mỹ. Và ông nói rằng Ngoại trưởng Lavrov vừa mới báo cáo cho ông cái chi tiết về cả hai đề nghị của ông cùng một số vấn đề cần phải thảo luận trên. Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ và Nga có những mục tiêu tương đồng cho Syria, đó là không còn phe phái và khủng bố tại Syria. Tuy nhiên, ông Kerry cũng kêu gọi Moscow ngừng dội bom vào phe đối lập tại Syria dựa vào lý do chiến đấu chống các cầm quyền cực đoan. Tức là anh Nga, anh cái vượt cớ là anh đánh ISIS, mà là cứ đánh vào cái phe đối lập mà do Mỹ cầm đầu. Ông Kerry ông nói thế này: tôi ấy làm vui mừng để nói rằng Tổng thống Putin cân nhắc đề nghị này. Chúng tôi đã bàn về các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên và ông tỏ ra sẵn lòng khi tỏ ý rằng Mỹ và Nga cần bảo đảm sao cho quân đội đôi bên bàn bạc, trao đổi với nhau để bảo đảm một sự phi mâu thuẫn hóa toàn diện. Còn Ngoại trưởng Nga thì cho hay là Moscow và Washington đã đạt tiến bộ trong cả hai vấn đề Ukraine và Syria. Hoa Kỳ và Nga là hai nước bảo trợ chính cho các cuộc đàm phán nhằm dàn xếp một cuộc ngưng bắn giữa chính phủ Syria và phe đối lập. Phe đối lập này không phải là Nhà nước Hồi giáo nha. Âu Châu, Đức, tham dự vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm nay của Đài AFP, không quân Đức bắt đầu hỗ trợ liên quân chống Daesh, ở Mỹ thì gọi là IS, bên Âu Châu người ta gọi là Daesh. Phát ngôn viên quân đội Đức ngày hôm nay cho biết chiếc máy bay tiếp liệu A310MRT đã hai lần thực hiện tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến đấu cơ của liên quân ở khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tháng 12, 2015, sau các vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, theo đề nghị của chính phủ, Quốc hội Đức đã cho phép triển khai tối đa 1.200 lính, một tuần dương hạm và khoảng 6 phi cơ để tham gia hỗ trợ các chiến dịch của liên quân quốc tế tấn công lực lượng nhà nước Hồi giáo. Đây là lần huy động có quy mô lớn nhất của quân đội Đức ở nước ngoài từ trước tới nay. Hôm thứ Năm, mùng 10 tháng 12, 2015, những binh sĩ Đức đầu tiên cùng hai chiến đấu cơ Tornado đã rời Đức đến đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ với nhiệm vụ trước tiên là tiến hành trinh sát các vùng đất do quân thánh chiến tháo chiếm giữ. Khác với lực lượng của các nước phương Tây, quân đội Đức không thực hiện các vụ oanh kích vào mục tiêu của Daesh tại Syria cũng như Iraq. Berlin dự trù chỉ tham gia vào hoạt động trinh sát trên không hoặc trên biển, đưa tàu hộ tống hàng không mẫu hạm Pháp sạc ở đường gồn. Cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay nói về tình trạng Yemen. Chúng ta nhớ rằng thì Yemen là lâm vào tình trạng nội chiến vì hai phe đảo tránh chống nhà độc tài quân phiệt Gaddafi thì phải, thì đã đâm ra chống nhau. Phe phiến quân và các lực lượng dung thành với chính phủ đổ lỗi cho nhau và vi phạm lệnh ngừng bắn ở Yemen, nhưng lệnh hưu chiến hình như phần lớn vẫn được tôn trọng hôm 16 tháng 12. Các cáo buộc qua lại này bao gồm các cuộc giao tranh trên bộ vẫn tiếp tục. Phe phiến quân Houthi bắn Gaddafi. Phe phiến quân Houthi bắn đạn pháo và các cuộc oanh kích của liên quân Ả Rập Xê Út lãnh đạo trước hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Abdurrabu Mansour Hadi kể từ tháng 3. Lệnh ngưng bắn có hiệu từ ngày 15 tháng 12 trong lúc đại diện của chính phủ và phe phiến quân bắt đầu các cuộc đàm phán ra Liên Hiệp Quốc bảo trợ Thụy Sĩ. Tức là ông Tổng thống này ông bị quân đội đảo chính, nhưng mà ông lại chạy sang được Ả Rập Xê Út. Và Ả Rập Xê Út hộ tống về đánh lại cái phe đảo chính. Và hai phe đánh nhau thành nội chiến, mà bây giờ bên đó nó có hai chính phủ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh cuộc đàm phán khởi sự. Ông nói rằng các cuộc đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng qua. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên làm việc với nhau hướng đến chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột. Thủ tướng Yemen là Khaled Baha bày tỏ hy vọng cho nước ông khi lệnh ngưng bắn một tuần bắt đầu có hiệu lực. Ông nói Yemen đang định hình qua các cuộc thương thuyết ở Geneva. Ông nói tình hình nước ông có nhiều hy vọng hơn so với những nơi bất ổn khác ở Trung Đông, chẳng hạn như là Syria và Libya, là Libya mới là Gaddafi. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Ismail Ulchek Ame nói rằng mục tiêu các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva là để mở đường cho hòa bình và chuyển tiếp chính trị trong trật tự trở lại. Cuộc xung đột đã nổ ra vào tháng 9 năm 2004 khi phe Houthi chiếm thủ đô Sana'a, đẩy phe của Tổng thống Hadi xuống phía nam, và rồi buộc ông Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út khi phe này chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng Aden. Chính phủ Ả Rập Xê Út đã phản ứng bằng một chiến dịch oanh kích của liên quân đẩy phe Houthi ra khỏi Aden, mở đường cho Tổng thống Hadi trở về lại thành phố cảng này. Nhưng mà phe Houthi lại vẫn tiếp tục kiểm soát thủ đô Sana'a. Cuộc xung đột đã làm khoảng 5.700 người thiệt mạng. Tháng trước, giới chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong khu vực, ông Johan van der Klauw, nói rằng hơn 21 triệu người trong tổng số 27 triệu dân cần được hỗ trợ nhân đạo và những nhu cầu thiết yếu, và khoảng 3 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai đang cần được trợ giúp để tránh khỏi bị suy dinh dưỡng. Bây giờ mới đến Libya của Gaddafi. Đây bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Libya thành trì tương lai của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đánh dấu hỏi. Trong bài bình luận mang tựa đề Libya thành trì tương lai của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, báo Le Figaro của Pháp cho rằng chính quyền Pháp có lý khi bắt đầu lo ngại thật sự về tình hình tại Libya. Hôm 14 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo Nhà nước Hồi giáo vốn đã bám rễ tại vùng duyên hải nước này, nay bắt đầu tiến vào bên trong lãnh thổ Libya. Vấn đề là, trên mảnh đất này, rộng gấp 3 lần nước Pháp, hiện nay không có một lực lượng có tổ chức nào tại địa phương có thể chặn được đà tiến của IS về phía các mỏ dầu, hầu hết nằm trong vùng vịnh Sirte. Từ khi Gaddafi bị tiêu diệt vào năm 2011, chính quyền Libya chỉ là những mảnh vụn và hai quốc hội không thể nào ngồi lại với nhau. Quốc hội cũ được bầu vào tháng 7 2002 vẫn luôn trụ tại Tripoli. Quốc hội mới bầu vào tháng 6 2004 chỉ ở Tobruk, và cả hai đều có chính phủ riêng. Các cường quốc Liên Hiệp Quốc cùng với các nước Algeria láng giềng đã nỗ lực thương lượng nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia phối hợp cả hai. Hôm Chủ nhật 13 tháng 12 2015 tại Roma đã diễn ra một hội nghị về Libya có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Các nhà thương thuyết làm áp lực để cố đạt được một thỏa thuận vào ngày mai. Các đặc phái viên của hai quốc hội có lẽ sẽ nghe theo. Ông đại biểu quốc hội thì nghe theo, nhưng mà những ông lãnh đạo quân sự, các thủ lãnh dân quân thì chưa biết là có chịu tuân thủ hay không. Làm thế nào khoảng 3.000 quân thánh chiến IS tại Libya có thể trở thành mối đe dọa cho nước Pháp? Đánh dấu hỏi. Paris lo ngại chiến lược bình thông nhau về phía Libya. Liên minh bất đắc dĩ giữa phương Tây với Nga đã ngăn trở được IS mở rộng sang phía đông Syria và phía tây Iraq. Cuộc sống tại Raqqa đã trở thành địa ngục và Mosul có nguy cơ bị vây hãm. Từ khi Pháp có sáng kiến oanh kích tàu đàn xe chở dầu két tiền của IS đã vơi bớt. Theo lệnh của Hoa Kỳ, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà dầu Ả Rập Xê Út đã giảm tài trợ. Trên bộ IS phải đối đầu với các địch thủ đầy quyết tâm. Nào là người Kurdistan, người Azidi, nào là các chiến binh Shia của người Liban ở Hezbollah, nào là quân đội Syria, nào là vệ binh cách mạng Iran, và đôi khi cả lực lượng đặc biệt của nữa. Và dư luận quốc tế cho rằng IS hiện nay đã quá nhiều kẻ thù. Đối với quân thánh chiến quốc tế, Libya này là đất thánh quyến rũ hơn cả Iraq hay sa mạc Syria, rộng lớn hơn và giàu có hơn. Vùng duyên hải mênh mông phía Địa Trung Hải và vùng biên giới Sahara rất dễ xâm nhập cũng như đào thoát. Thành phố cổ Suvrata có 100.000 dân nằm giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Tripoli đã bị IS chiếm tháng 12-2014, cũng là nơi huấn luyện những kẻ khủng bố đã tấn công Tunisia, tấn công bảo tàng Baglo và thành phố biển Sousse. Các chính phủ Tripoli và Tobruk liệu có thể thỏa được với nhau để phá hủy khối ung thư IS hiện đang bắt đầu bành trướng trên lãnh thổ Libya? Báo Le Figaro cho rằng nếu Libya yêu cầu hỗ trợ quân sự thì phương Tây không nhiệt thành lắm. Hôm 31 tháng 3 2011, NATO đã chọn cái tên người bảo vệ hợp nhất cho chiến dịch quân sự chống Gaddafi, nhưng sự bảo vệ người dân Libya lại không kéo dài được bao lâu. Tờ báo kết luận, khi Tổng thống Pháp lúc đó là Nicolas Sarkozy với sự ủng hộ của phe đối lập quyết định tham chiến với quân Gaddafi, ông chỉ nghĩ rằng phải đánh bại một lãnh tụ độc tài, nhưng chẳng may cả một nhà nước đã sụp đổ theo, mà xây dựng nên một nhà nước luôn luôn khó khăn hơn rất nhiều so với phá hủy. Và báo chí Pháp cũng cảnh báo rằng mục tiêu của nhà nước Hồi giáo IS là làm dấy lên nội chiến tại Pháp. Giáo sư Gilles Kepel, khi ráp nối là những yếu tố đã giúp Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh ở nước Pháp trong 10 năm qua, trong bài trả lời phỏng vấn Le Figaro đã nhận định rằng mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo là làm dấy lên một cuộc nội chiến tại nước Pháp. Ông cho biết rằng Hồi giáo cực đoan bành trướng trong khoảng 2005-2015 tại Pháp. Tháng Giêng năm 2015 đã xảy ra một sự kiện mang tính quyết định mà hồi đó không được chú ý lắm. Là sự kiện gì? Là một kỹ sư Syria nhập tịch Tây Ban Nha có tên là Abu Musab Ansuri đưa lên mạng lời kêu gọi kháng chiến của Hồi giáo toàn cầu. Khoảng 1.600 trang tài liệu đã trở thành cuốn bách khoa tự điển cho thánh chiến hiện đại hậu Bin Laden. Thông qua các mạng xã hội, tác phẩm này đã gợi hứng cho thế hệ thánh chiến hiện nay. Ansuri cho rằng các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 rồi đến những vụ ở Madrid, ở London không giúp huy động được tổng lực trong dân chúng. Ông ta cổ vũ cho một hệ thống khủng bố theo mạng lưới, xâm nhập từ phía đáy chứ không phải từ đỉnh của xã hội cần phá hoại. Đúng là cái là là tổ chức theo network ấy. Bản tin tiếp tục cho biết rằng những tên như là Mera, Kouachi, Koulibaly, rồi những tên khủng bố Paris ngày 13 tháng 12 là thế hệ thánh chiến thứ ba sau cuộc chiến Afghanistan, Bosnia, Algeria và Bin Laden đều theo đường hướng Nizam Latanzim, thế là tiếng Ả Rập đó. Tức là một hệ thống chứ không phải một tổ chức. Thế cái network hay lắm mà, nó tả đúng như là tôi tả cái hình thức đấu tranh ở Việt Nam bây giờ. Nói một cách khác, không theo trật tự khối tháp, tức là từ dưới lên trên đó, mà là các cá nhân hành động độc lập, rất khó bị tình báo phát hiện. Hay lắm. Mục tiêu là kích động các cộng đồng chống lại nhau, gây ra một cuộc nội chiến làm xã hội Pháp phải tan rã. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam bây giờ các hội xã dân sự, các cái tổ chức, cái mạng lưới từ từ nó thành hình theo cái kiểu này này. Nhưng mà tôi rất tiếc là tôi không thể nói thêm được về cái điểm này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Ả Rập Xê Út loan báo Liên minh Hồi giáo chống khủng bố, tức là bây giờ nước Mỹ không có nhúng tay trực tiếp đem quân đội đến mà chỉ giúp thôi. Và dần dần là cái khối Liên minh Hồi giáo phải tụ tập lại thành một cái lực lượng để chống lại nhà nước Hồi giáo, cực đoan IS. Bây giờ Ả Rập Xê Út lãnh đạo và tụ tập được 34 nước để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út đưa ra thông báo nói rằng sáng kiến này bao gồm một trung tâm hành quân ở Riyadh để phối hợp các hoạt động quân sự. Thông báo này nói khủng bố là một sự vi phạm nghiêm trọng nhân cách và các quyền làm người, đặc biệt là quyền được sống và quyền được an toàn. Thông báo này còn nói rằng những hành động tham nhũng và khủng bố là không thể nào được biện minh. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Thái tử ở cái nước này có vua, để con vua để chuẩn bị nối ngôi là Thái tử, lại còn có Phó Thái tử. Phó Thái tử của Ả Rập Xê Út và cũng là Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman nói rằng mục tiêu không phải là một tổ chức khủng bố cá biệt nào. Ông nói, ngày nay có một số nước phải đối phó với khủng bố, chẳng hạn như là Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo, ở Syria và Iraq, khủng bố ở Sinai, ở Yemen, ở Libya, ở Mali, ở Nigeria, ở Pakistan, Afghanistan. Và tình hình đòi hỏi một nỗ lực lớn để có thể chiến đấu chống khủng bố. Chắc chắn là các nỗ lực đó cần phải được phối hợp. Liên minh Hồi giáo chống khủng bố hiện nay gồm có Jordan, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, tức là UAE đó, là các nước đang thực hiện cuộc không kích tại Syria trong khuôn khổ một liên minh do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo. Một số nước khác là các nước Trung Đông, kể cả Tunisia, Liban, Libya và Ai Cập, Pakistan, Bangladesh và Malaysia, hay cả Malaysia nữa, cũng tham gia nỗ lực chống khủng bố. Và một số nước châu Phi như Sudan, Somalia, Mali và Nigeria đã đếm thì có lẽ đếm hồi nó cũng ra đủ 34 nước thật. Và thông báo của Ả Rập Xê Út cũng nói rằng nhiều nước khác cũng đã bày tỏ ủng hộ, trong đó có Indonesia là nước đông người Hồi giáo nhất thế giới. Bây giờ trở về những nước Trung Á mà sau khi Liên Xô sụp đổ thì nó lạc vào cái quỹ đạo của Tàu Cộng và nó cũng là trở thành mối lo. Và nó cũng gây rối rắm ở cái vùng Trung Á này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chiến dịch ở Waziristan nằm xây dựng niềm tin với Afghanistan. Waziristan là cái vùng mà nó giống như là vùng lưỡi câu, nó ở Afghanistan mà nó như cái lưỡi câu, nó trõ vào biên giới của năm nước, trong đó có Trung Cộng nữa. Thì ngay khi mà Bin Laden nói ra, tôi đã vạch ra rằng nó trốn ở cái vùng đó, đó. Và quả nhiên là sau đó đã bắt được nó ở bên qua lãnh thổ Pakistan, nhưng mà nó đi qua đi lại biên giới. Bây giờ cái vùng ở Waziristan này luôn luôn là mối lo cho mấy cái nước mà chống khủng bố ở cái vùng đó. Pakistan cho biết đã đạt được tiến bộ trong chiến dịch tảo thanh cứ địa của Taliban trước khi bắt đầu một vòng đàm phán mới về hòa bình Afghanistan. Phát ngôn viên quân đội Pakistan Trung tướng Asim Bajwa cho biết chiến dịch chống khủng bố có tên là Jab-e-Azab được phát động cách đây 18 tháng đã mang lại an ninh cho khu vực bán tự trị Bắc Waziristan trong vùng biên giới và góp phần làm giảm bớt những mối lo ngại của lân bang Afghanistan. Ông Bajwa nói rằng khoảng 3.400 phiến quân đã bị hạ sát trong lúc quân đội Pakistan, cũng có 500 nhân viên an ninh bị thiệt mạng trong cuộc phản công trên bộ và trên không đang tiếp diễn. Ông nói với đài VOA rằng ngoại trừ một vài ổ kháng cự, toàn bộ khu vực Afghanistan đã không còn bóng dáng của quân nổi dậy. Ông nói binh sĩ chính phủ mới đây đã thiết lập quyền kiểm soát tại vùng thung lũng Sawat có tầm chiến lược cao. Đấy, kia tôi là giáp năm biên giới. Đây là nơi có rừng rậm và núi cao và là nơi các chiến binh thuộc phe Taliban ở Afghanistan và chiến binh người nước ngoài dùng làm xảo huyệt. Tôi đặt câu hỏi là chiến binh người nước ngoài là ai vậy? Có phải là anh Tàu Cộng không? Anh Tàu Cộng là chuyên môn đi thả đi phá rối biên giới của các nước. Ông Bajwa cho biết chúng tôi cũng mới hoàn toàn tạo thanh thung lũng Sawan. Chúng tôi đã đóng quân trên các đỉnh núi nhìn xuống Sawan, nhưng có một số ổ kháng cự ở tây bắc Sawan và chúng tôi đang bận rộn với những cuộc hành quân ở đó. Khó có thể kiểm chứng những tiến bộ mà quân đội Pakistan nói tới vì các nhà báo không được hoạt động trong khu vực này. Tuy nhiên, khu vực bộ tộc Bắc Waziristan lâu nay vẫn được xem là hang ổ của phiến quân Taliban và những phần tử hiếu chiến liên hệ với Al-Qaeda. Đây cũng là nơi không ngớt bị oanh kích bởi máy bay không người lái của Mỹ. Phát biểu tại một khu vực ở Islamabad hồi lần trước, tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani mô tả vụ xâm nhập Afghanistan của các phần tử hiếu chiến là một hậu quả ngoài ý muốn của cuộc hành quân của Pakistan. Tức là bên Pakistan hành quân vào đó thì nó chạy sang Afghanistan, cái vùng nó nằm biên giới đó. Anh này đánh nó thì nó chạy sang bên kia, và ba bốn anh đánh nó thì nó chạy sang cái anh thứ tư thứ năm. Cái vùng đó là vùng lý tưởng của chiến tranh du kích. Trung tướng Bajwa thừa nhận là một số phần tử hiếu chiến đã chạy sang Afghanistan, nhưng nói rằng điều này đã là do đường biên giới khó kiểm soát giữa hai nước. Chúng ta là giữa năm nước chứ bây giờ hai nước nào. Trung tướng Bajwa cho rằng sự thành công của chiến dịch của ông nhọn đường cho việc thực hiện lại những cuộc tiếp xúc song phương giữa Islamabad và Kabul. Khi tổng thống Ghani tới thăm Bajwa vào tuần trước, ông đã thảo luận rất nhiều với các giới chức cao cấp của Pakistan, Hoa Kỳ và Trung Quốc, thấy không? Thế nào cũng có bàn tay anh Tàu ở thế này mà. Về những nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động và thực hiện lại cuộc đối thoại hòa bình, anh Tàu từ ném lá dấu tay là giỏi lắm. Các giới chức cấp cao của Pakistan cho biết những cuộc thảo luận có sự tham gia của tất cả các bên có liên hệ và có quan tâm đang được thực hiện để ấn định ngày giờ và địa điểm của vòng đàm phán hòa bình kế tiếp giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban. Họ cho biết tư lệnh quân đội Pakistan đại tướng Rashid Sharif sẽ tới Kabul trong vài ngày nữa để bàn về các chi tiết của cuộc hòa đàm. Họ nói rằng chuyến đi của tướng Sharif cũng đánh dấu việc chính thức nối lại cuộc tiếp xúc giữa quân đội với quân đội của hai nước. Bây giờ đến Iran, chúng ta nhớ rằng chỉ mấy tuần trước chúng ta loan tin rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ công bố cái danh sách 4 nước đe dọa nền an ninh của nước Mỹ, là Nga là một, Tàu là 2, Iran là 3, Bắc Triều Tiên là 4, là vì 4 cái nước đó là thủ đắc cái vũ khí hạt nhân mà không có kiểm soát được. Bây giờ Mỹ 6 nước đã thảo luận về cái vụ mà giải hạt nhân của Iran và đi đến kết quả là đi được cái thỏa thuận, và cơ quan kiểm soát ngân tử năng của Liên Hiệp Quốc được phép vào Iran để mà kiểm tra những cái nơi sản xuất vũ khí hạt nhân để bảo đảm rằng Iran không có xúc tiến tiếp tục toàn vũ khí hạt nhân, nhưng mà và để đổi lại cái là thế giới sẽ bãi bỏ cấm vận. Nhưng mà sau khi ký xong rồi thì chưa có dấu hiệu gì là hai bên tiến hành, một bên thì chưa bỏ cấm vận, một bên thì chưa có thực hiện những cái điều cam kết. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc đã đến Iran để kiểm điểm xem là Iran nó thi hành đến đâu rồi. Và bản tin này cho biết là cơ quan nguyên tử năng kết thúc điều tra về vụ gạt sĩ hạt nhân ở Iran. Và ông ấy là ông Yukiya Amano đã phúc trình, đã nộp cái phúc trình cuối cùng về vấn đề này lên hội đồng quản trị cơ quan nguyên tử năng. Ông Amano nói rằng phúc trình này đã mang lại những câu trả lời rõ ràng về vấn đề Iran có tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân hay là không. Ông báo cáo rằng trong khi cơ quan nguyên tử năng Liên Hợp Quốc không thể nào dựng lại tất cả các chi tiết của những sinh hoạt hạt nhân của Iran trong quá khứ, thì cơ quan này lại có thể xác minh đủ những yếu tố cần thiết để đưa ra một thẩm định về bức tranh toàn cảnh. Ông Yamano nói kết luận là Iran đã từng thực hiện một loạt những hoạt động có liên quan tới việc phát triển một thiết bị vụ nổ hạt nhân. Phần lớn các hoạt động này đã thực hiện trước năm 2003. Và ông cho biết rằng các hoạt động ấy không vượt quá giới hạn các cuộc nghiên cứu khoa học và việc thủ đắc một số kỹ năng và khả năng về mặt kỹ thuật, tức là theo trông đợi. Ông Amano nói sẽ nói chuyện với các nhà báo sau khi hội đồng quản trị chấm dứt phiên họp. Iran từ lâu vẫn nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình và không hướng tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Phúc trình của ông Amano là một phần thuộc một lộ đồ đã được thỏa thuận để giải quyết những nghi vấn còn tồn đọng về cuộc điều tra kéo dài, kể cả những lời than phiền mà cơ quan nguyên tử năng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Iran không cho họ tiếp cận đầy đủ các địa điểm hạt nhân. Nhắc lại rằng Iran đã thỏa thuận với Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Theo đó, Iran sẽ hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc giảm thiểu các biện pháp trừng phạt. Một phần của thỏa thuận đó là cơ quan nguyên tử năng sẽ kết thúc cuộc điều tra và chứng nhận sự hợp tác của Iran trước khi các biện pháp cấm vận đã áp đặt đối với Iran có thể được tháo gỡ. Và bây giờ thì cái phúc trình này vẫn còn tơ lơ mơ lắm, cho nên chưa chắc là cấm vận được tháo gỡ. Bản tin kết thúc cho biết ông Amano kết thúc phát biểu của ông hôm nay với lời kêu gọi cả hai bên trong thỏa thuận quốc tế thi hành đầy đủ những cam kết của mình. Đó. Thế là vẫn là chưa có anh nào mà đi những bước đầu tiên để mà thực hiện lời cam kết cả. Bây giờ trở về Á Châu, Thái Bình Dương thì tâm điểm của mọi biến động cũng là vẫn là nước Tàu. Tuần trước chúng ta thấy rằng có triệu chứng anh Thái Lan muốn là phản bội Mỹ ngã về phía Tàu. Nhưng mà bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì loan tin là Thái Lan vẫn là đồng minh thiết yếu của Mỹ. Và cho biết rằng thì quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan phần nào nguội lạnh kể từ sau cuộc đảo tranh quân sự tại Thái Lan vào tháng 5 2014. Nhưng mà dù sao thì Bangkok vẫn là đồng minh thiết yếu của Washington. Và bây giờ thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra thông báo ngày 11 tháng 12 rằng thì đã nối lại đàm đối thoại với Bangkok, bàn về hợp tác chính trị, về an ninh, về kinh tế. Rất nhiều vấn đề sẽ được nêu lên, từ y tế công cộng, biến đổi khí hậu, thương mại, đầu tư, giáo dục cho đến chống buôn người và tội phạm xuyên biên giới, và không kể cả vấn đề Biển Đông, phải có luôn cả vấn đề tình hình Biển Đông nữa. Sau cuộc đảo tranh tháng 5 2014, Hoa Kỳ đã đình chỉ một số viện trợ quân sự cho Thái Lan, cũng như cắt đứt các trao đổi quân sự cấp cao. Nhưng trên thực tế, phần lớn các mối quan hệ quân sự khác giữa Washington và Bangkok không bị ảnh hưởng gì. Điều này cũng cho thấy là Mỹ không muốn để cho Trung Quốc khai thác mối bất hòa giữa hai đồng minh này nhằm gia tăng ảnh hưởng lên Thái Lan. Vai trò thiết yếu của Bangkok càng lộ rõ sau cuộc đảo tranh tháng 5 2014. Do không có sự hợp tác của Thái Lan, cho nên Hoa Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai lực lượng cứu hộ đến Nepal sau trận động đất tháng 4 2015. Sau đó, trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya vào tháng 5 2015, Bangkok ban đầu đã từ chối yêu cầu của Mỹ tạm thời đặt phi cơ tuần tra trên biển, trên lãnh thổ Thái Lan, trong khi đây vẫn là yêu cầu rất bình thường giữa hai đồng minh. Tuy Thái Lan từ bao thế kỷ qua vẫn quen với trò đu dây giữa các cường quốc, nhưng việc Bangkok tăng cường hợp tác với Tàu Cộng sau cuộc đảo chính đã gây lo ngại cho một số nhân vật ở Washington. Vào tháng 11, 2015, không quân Thái Lan thậm chí đã tập trận chung với không quân của Tàu Cộng. Trên thực tế địa chiến lược đó, Washington phải tạm gác sang một bên những quan hệ về nhân quyền và dân chủ ở Thái Lan để cố duy trì phần lớn các mối quan hệ quân sự với Bangkok. Vào năm 2014, cuộc tập trận Cobra Gold, cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất với Thái Lan là nước chủ nhà, đã diễn ra và theo dự kiến cũng sẽ diễn ra trong năm này. Trong năm nay là 2015 hay 2016 đây? Chắc là 2016. Bây giờ gần hết 2015 rồi. Mới đây ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo cho phép một hợp đồng bán các tên lửa và phụ tùng trị giá tổng cộng gần 27 triệu đô la cho Thái Lan. Hợp đồng này xác nhận vị trí của Thái Lan là một thị trường vũ khí lớn của Hoa Kỳ. Theo ước tính, trong 5 năm qua, Thái Lan đã mua trên 2 tỷ đô la thiết bị quân sự của Mỹ. Cuộc đối thoại chiến lược ngày hôm nay, 16 tháng 12, ngày 15 được xem là sự kiện đáng kể nhất trong quan hệ giữa hai nước năm 2015. Cho thấy là mối quan hệ này đang tiến dần đến bình thường hóa. Trong khi đấu dịu như thế thì Mỹ vẫn không quên thúc giục Thái Lan phục hồi sự cai trị dân sự. Đó là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đã lên tiếp thúc giục chính quyền quân nhân Thái Lan phục hồi sự cai trị của phe dân sự. Lời kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp song phương về tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ thương mại. Cuộc họp trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Thái đã diễn ra hôm thứ Tư tại Bangkok, với nhiều vấn đề được mang ra bàn luận, từ thương mại, an ninh vùng Đông Nam Á cho tới nhiều vấn đề khác liên quan tới khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Rosenthal tuyên bố Washington muốn thấy một nước Thái Lan đoàn kết, ổn định, thịnh vượng và có nhiều ảnh hưởng. Ông cho biết ông đã có những cuộc thảo luận mà ông gọi là có thực chất và thẳng thắn với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người cầm đầu cuộc đảo chính năm 2014. Ông cho Rusen cho biết những lời kêu gọi để ủng hộ nhân quyền mà Washington đưa ra không phải nhắm riêng vào Thái Lan. Ông cho biết nhân quyền mà Hoa Kỳ tuần trước thì ông đại sứ Mỹ ở bên Thái Lan bị phe quân đội đòi đưa ra tòa về cái tội khi quân. Bây giờ ông này ông nói về nhân quyền mà nó bị đổ cho cái tội khi quân nữa cơ. Bây giờ ông Rusen là chân quyền mà Hoa Kỳ và các nước khác không có tính chất cá biệt đối với Thái Lan. Những quyền này không có tính chất cá biệt đối với Mỹ, đây là những quyền phổ quát của con người, đây là những quyền tự do mà tất cả mọi người tìm kiếm và xứng đáng được hưởng. Và ước muốn sâu xa của chúng tôi là những nguyện vọng và các quyền của các công dân Vương quốc Thái Lan rốt cuộc sẽ được thực hiện trong một sự kết hợp của một chính phủ dân chủ ổn định do phe dân sự lãnh đạo. Trong khi đó thì chính quyền quân nhân ở Bangkok nói rằng một khi những sự cải cách hiến pháp được hoàn tất, một cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức vào năm 2017. Bây giờ trở về Đông Á thì Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn nhắn bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân một mục sư Canada mà gốc Nam Hàn mà trở thành mục sư của Canada về Bắc Triều Tiên truyền đạo, bị đưa ra tòa về tội gián điệp, can tội chống nhà nước. Đây là ông Heyon Solim bị bắt hồi trước đây trong năm khi ông đến Bắc Triều Tiên trong chuyến đi mà nhà thờ của ông nói là đi làm công tác nhân đạo tại một nhà dưỡng lão và một trại mồ côi mà ông đã lập ra ở Bắc Triều Tiên. Rồi nó bắt ông và nó đưa ra tòa, làm sao mà ông đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên hồi tháng 7 và đã nhận tội chống phá nhà nước. Và bản tin cũng nhắc lại rằng thì Mỹ cộng sản ấy, khi nó bắt rồi tội gián điệp đưa ra tòa, anh nào cũng nhận tội hết, bắt rồi nó ép cùng. Bây giờ về đến Đông Á, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ lại mới làm một cử chỉ làm cho Tàu Cộng nổi điên lên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bất chấp Tàu Cộng, Mỹ bán tàu khu trục tên lửa điều khiển cho Đài Loan. Chính quyền của Tổng thống Obama dự kiến sẽ chuẩn thuận việc bán hai tàu khu trục tên lửa điều khiển cho Đài Loan nội trong tuần này, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Một phụ tá quốc hội của Đảng Cộng Hòa cho biết chúng tôi đang chờ thông báo vào đầu tuần này, trong khi một phụ tá quốc hội khác nói thông báo dự kiến sẽ đưa ra bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Động thái này diễn ra một năm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua luật chuyển giao hải quân vào tháng 12 năm 2014, cho phép Mỹ bán 4 tàu khu trục lớp Perry cho Đài Loan. Đài Loan dự kiến phải trả khoảng 176 triệu đô la cho 2 tàu khu trục và sẽ xem xét nhu cầu trước khi quyết định mua thêm 2 tàu nữa. Bây giờ đến phản ứng của anh tàu. Tổng cộng đó, một phát ngôn viên sứ quán Trung Quốc hôm thứ Sáu nói Trung Quốc kiên quyết chống lại bất kỳ việc bán vũ khí nào từ Hoa Kỳ cho Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan để tránh làm tổn thương mối quan hệ Trung Mỹ và sự phát triển hòa bình của mối quan hệ giữa hai bên eo biển. Thương vụ trên đánh dấu lần đầu tiên trong bốn. Vâng, tôi xin đọc lại những cái đoạn tin mà có thể bị gián đoạn. Bản tin ngày 16 tháng 12 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, của Đài BBC. Tập Cận Bình kêu gọi chủ quyền trên mạng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia tôn trọng chủ quyền trên mạng của nhau và tôn trọng các mô hình quản trị Internet khác biệt tại Hội nghị Internet quốc tế Bắc Kinh. Ông Tập nói các quốc gia có quyền lợi, có quyền trợ lợi cách phát triển và điều chỉnh hệ thống Internet của riêng mình. Ông phát biểu tại Hội nghị Internet quốc tế do Bắc Kinh tài trợ vừa diễn ra tại tỉnh Chiết Giang. Anh năm ngoái anh đã kiểu, anh bỏ tiền ra anh làm cái hội nghị này, rồi anh ép các cái đại biểu đến dự ký cái thông cáo chung ủng hộ cái là chủ quyền Internet của anh. Trung Quốc bị phê phán về chính sách kiệt Internet khắc nghiệt của mình. Quốc gia này chặn hàng loạt các website lớn và kiểm duyệt nội dung trên mạng. Phóng viên John Shuttleworth của BBC có tham dự hội nghị. Ông nói bài phát biểu của Chủ tịch của mình là dấu hiệu rõ ràng cho thấy an ninh và kiểm soát Internet đã được nâng lên cấp độ ưu tiên quốc gia. Thông điệp của ông Tập là Trung Quốc với 650 triệu người sử dụng Internet lẽ ra phải có tiếng nói trong việc xây dựng các nguyên tắc toàn cầu và họ cũng nên bao gồm cả quyền quyết định kiểm duyệt hay chặn các trang trên web. Trang web. Đây là lời tường thuật của phóng viên BBC. Qua cái lời tường thuật này, tôi thấy cái não trạng của mấy anh cộng sản nó giống nhau thế không biết. Khi anh nói rằng có 650 triệu người sử dụng Internet, mà anh lại kiểm duyệt Internet, thì làm sao mà anh cho người ta lại có quyền quyết định về cái tiếng nói của người ta trên Internet hả? Anh nhân danh 650 triệu người đó để anh nói là anh có chủ quyền trên Internet. Để anh dùng cái chủ quyền đấy là kiểm duyệt người ta. Người ta không có tiếng nói thì làm sao mà người ta gọi là anh là nhân danh chủ quyền để anh kiểm duyệt người ta. Cho hề. Tổ chức phóng viên không biên giới đã cảnh báo các công ty nước ngoài và chính phủ không nên tham dự những cái hội nghị như thế do tàu cộng triệu tập. Vì sự có mặt của họ như tổ chức này nói sẽ biến họ thành kẻ đồng lõa với chế độ kiểm duyệt nơi gần 40 nhà báo đã bị bỏ tù với các tội dung họ đăng trên mạng. Và đây là tôi nhắc lại một cái trò cười của cái chế độ chủ quyền Internet của anh Tàu Cộng. Cái lần hội họp hội nghị Internet lần trước ở bên Tàu anh xác nhận chủ quyền trên mạng bằng cái gì? Rồi bản tin của BBC nhắc lại đây là lần thứ hai, lần thứ nhất như thế nào? Phóng viên BBC nói hội nghị năm ngoái đã kết thúc như một trò cười khi mà tổ chức nỗ lực ép cho ra một tuyên bố chung ngay tại cửa phòng khách sạn của các đại biểu đến tận nơi yêu cầu họ ký vào một quan điểm của Trung Quốc về quyền của nước này với chủ quyền quốc gia trên mạng. Anh nhân danh 650 công dân mạng mà anh dở cái trò đó. Tại sao nó giống nhau thế biết. Ngày thứ tư 16 tháng 12 Tập Cận Bình cũng nhắc lại lời kêu gọi các nước cùng hợp tác vì an ninh mạng. Ông nói không một quốc gia nào nên làm bá chủ trên mạng hay tham gia các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của nước khác. Theo thông cáo được tường thuật bởi hãng thông tin nhà nước Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã có đụng độ với Hoa Kỳ trong các cáo buộc tấn công trên mạng. Cả hai bên buộc tội lẫn nhau xâm nhập hệ thống mạng để đánh cắp các thông tin thương mại mà và chính phủ. Ông Tập ủng hộ vào hệ thống quản trị mạng toàn cầu để ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ thông tin, phản đối việc giám sát và tấn công trên mạng và chống lại chạy đua vũ trang trên mạng. Ông nói không nên có chủ nghĩa đơn phương, các quyết định không nên được quyết định bởi một bên kêu gọi tấn công hoặc một vài bên tự thảo luận với nhau. Trong khi anh đòi như thế, thì thế giới người ta công bố những cái sự thật, sự kiện xảy ra ở tại nước Anh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc bỏ tù nhà báo nhiều nhất trong năm 2015. Trung Quốc, Ai Cập và Iran là ba quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất trong năm 2015, theo một báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, gọi tắt tiếng Anh là CPG, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. CPG, chữ J là Journalist, C tức là Committee, P tức là Protection, CPJ có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Báo cáo nói rõ là trong số 199 nhà báo đang bị ở tù thì có đến 49 người là những nhà báo hoạt động ở tàu, và con số này là cao nhất kể từ năm 1990, lúc mà CPJ bắt đầu thực hiện những bản báo cáo thường niên. Đó là chưa kể đến 3 anh em người Uyghur làm việc cho Đài Á Châu Tự Do tại Tân Cương cũng đã bị ở tù. Quốc gia đứng hàng thứ 2 trong danh sách của CPJ là Ai Cập với 23 nhà báo đóng giam. Và bà báo cáo cũng nhắc tới Việt Nam có ít nhất là 6 người hoạt động báo chí truyền thông đang bị tù tội. Đấy là truyền thông trên Internet. Còn lần luật pháp quyền xã hội chủ nghĩa của anh, đây là một trường hợp điển hình xảy ra thường xuyên, nhưng mà tôi mỗi một bản tin tôi chỉ đưa vào một vài trường hợp điển hình thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: xô xát bên ngoài phiên xử luật sư Phổ Chí Cường. Hỗn loạn đã xảy ra bên ngoài một tòa án ở Bắc Kinh đang xét xử một luật sư bảo vệ nhân quyền là ông Phổ Chí Cường. Cả thế giới quan sát thấy các nhân viên an ninh mặc thường phục tấn công hơn 10 nhà báo và xô đẩy các nhà ngoại giao bên ngoài tòa án, trong đó có một nhà báo đã bị đánh ngã xuống đất. Điều đáng chú ý là các nhân viên an ninh mặc thường phục đeo trên người mình một miếng dán gương mặt cười để cho các đồng nghiệp mặc đồng phục của họ nhận ra. Người ta nghe thấy khi các nhà hoạt động nhân quyền binh vực trong Phổ hô to là ông vô tội, thì những người cứ mang cái gương mặt cười đó đáp trả rằng ông Phổ là một kẻ phản bội và rằng ông sống còn sung sướng hơn họ nữa. Việc sử dụng nhân viên an ninh mặc thường phục để đàn áp những nhà đối kháng là mánh lới để các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam áp dụng đấy. Còn chúng tự phát. Khi sử dụng mánh lới này, nhà cầm quyền sẽ dễ dàng trả lời các cơ quan ngoại giao hay truyền thông quốc tế là họ không có trách nhiệm gì cả. Chuyện các nhà bất đồng bị thương tích chỉ là do xung đột của họ với những bộ phận quần chúng tự phát. Trong khi trong nội bộ anh như thế, thì trên thế giới là anh Tàu bây giờ là gần như là bị cô lập trên toàn thế giới rồi. Râu ria vòi bạch tuộc của anh là bị chặt hết. Bây giờ về anh bị dí về Biển Đông đó, và nhân dân Biển Đông vòng quanh cũng đang siết chặt. Và cả ngày là anh cứ đi phản đối. Anh càng phản đối thì càng chứng tỏ rằng anh đang bị cô lập trên trường quốc tế như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài AFP: Trung Quốc phản đối gay gắt tuyên bố Ấn Nhật về Biển Đông. Sự kiện hai thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản chính thức tuyên bố bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông nhân dịp ông Shinzo Abe công du New Delhi tuần qua đã làm dấy lên phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc. Và hôm qua 14 tháng 12 năm 2015, Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước sự hành động can dự vào khu vực mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của mình. Anh chữ lãnh thổ xong anh cứ bật rồi nhắn cái này. Bản tuyên bố chung Ấn Độ Nhật đã dành nguyên một đoạn để nói về Biển Đông, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các tuyến hàng hải và xác nhận rằng thủ tướng hai nước đã quyết định tổ chức những cuộc tham khảo ý kiến lẫn nhau một cách chặt chẽ và thường xuyên về các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh của các tuyến giao thông hàng hải. Đối với phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thì các nước ngoài khu vực nên tôn trọng nỗ lực của các nước trong vùng nhằm duy trì hòa bình ổn định tại Biển Đông thay vì là ngược lại. Anh dùng võ lực anh chiếm người ta, xong rồi anh dùng anh đặt mọi sự tới giờ anh phun cát lên để đắp cái đảo chìm thành cái đảo đổi, đảo nhân tạo, để anh dùng cái đó làm tiêu điểm cho anh xác định chủ quyền. Mánh lời đó mà anh quên rằng anh đã ký vào công ước quốc tế về luật biển, và trong đó là cái việc mà chiếm cứ bằng võ lực và biến đảo nhân tạo thành thành đảo để là bất hợp pháp. Thế vậy anh cứ cãi ngang cãi cổ. Các hồ bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng Trường Sa trong thời gian đã bị hầu như tất cả các nước có lợi ích ở Biển Đông phản đối, và Bắc Kinh luôn luôn biến luôn luôn lên tiếng chống lại những tiếng nói bất bình đến bất tử các nước ngoài Biển Đông như Mỹ, Nhật hay Ấn Độ. Không chỉ phản đối việc Ấn Độ và Nhật Bản bảo vệ quyền tự do hàng không hàng hải trên Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn đả kích việc New Delhi mời Tokyo tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar do Hoa Kỳ và Ấn Độ cùng tổ chức ở Ấn Độ Dương. Tới Ấn Độ Dương mình có phản đối. Và anh cho rằng các nước có liên quan không nên kích động đối đầu và tạo ra căng thẳng trong khu vực. Anh làm thì được, người ta làm thì anh phản đối. Dĩ nhiên ông Hồng Lỗi đã không nói gì về sự kiện chính Trung Quốc vừa cho tiến hành tập trận bắn đạn thật tại vùng Trường Sa, hoặc là có những hành vi rõ ràng là cản trở quyền tự do đi lại trên biển và trên không tại vùng Biển Đông ngày càng bị vạch trần ra. Đây này, bây giờ là người ta vạch trần ra đây này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ngư dân Philippines phải đánh cá gần bờ hơn vì vụ tranh chấp với Trung Quốc. Tức là bây giờ bản tin hãng thông tấn này nêu ra những cái nhân chứng tại chỗ. Một ngư phủ ở Masinloc là ông Junik Joson cho biết hiện nay ông chỉ đánh cá trong vùng biển cách bờ khoảng 20 km và chỉ bắt được những loại cá nhỏ để mang ra chợ bán, chỉ đủ để kiếm sống qua ngày. Ông nói rằng trước đây ông kiếm được nhiều tiền hơn khi ông tới khu vực quanh đảo bãi cạn Scarborough nằm xa hơn về phía tây để bắt những loại cá lớn như cá ngừ và cá mú. Và thu nhập của ông Joson đã giảm xuống mức chỉ bằng 1/3 thu nhập lúc trước vì những hoạt động tuần tra thường xuyên của tàu hải giám Trung Quốc đã gia tăng cùng lúc với những hoạt động xây đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Những khó khăn tài chính của ông Joson và những người dân ra vụ ở Philippines là một phần của những luận cứ mà Philippines đưa ra trước tòa án quốc tế để phản đối đường chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc tự tiện vạch vạch ra để đòi chủ quyền với hầu như toàn bộ Biển Đông. Ông Jay Batongbakan, giáo sư môn luật biển quốc tế của Đại học Philippines cho biết dân chúng nước ông có lý do để lạc quan. Ông nói nguyên văn như thế này: tôi nghĩ rằng Philippines có một cơ sở rất vững mạnh liên quan tới các vấn đề về tính chất hợp pháp của đường chín đoạn và những khía cạnh kỹ thuật của vụ kiện, như những hòn đảo nhỏ chỉ lộ ra khi thủy triều rút xuống, có quyền có lãnh hải hay không. Theo dự liệu tòa là La Hay sẽ loan báo phán quyết vào năm tới, và từ nay cho tới khi đó, các ngư dân Philippines như ông Junik Johan phải tiếp tục lựa chọn giữa hai việc: một là đánh bắt gần bờ hơn, kiếm được ít hơn tiền hơn, và hai là đánh bắt xa bờ để kiếm nhiều tiền hơn, nhưng có thể phải đối đầu với tàu thuyền của chính phủ Trung Quốc. Bây giờ, các chính phủ lân cận, người ta chọc giận anh tàu cộng. Và mỗi lần chọc thì anh đều giận, và anh càng giận thì càng chứng tỏ rằng anh bố lão. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Biển Đông không quân Úc tuần tra gần đảo Trung Quốc bồi đắp. AP ở đây anh cứ chủ quyền mà người ta cứ tuần tra, anh phản đối người ta, đây là biển quốc tế không phải của anh không có nói gì cả. AP ngày hôm nay dẫn nguồn tin của BBC cho hay mới đây một máy bay quân sự của Úc, quân sự nhé, đã bay tuần tra áp sát các khu vực đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trong khi thực hiện chuyến bay, không quân Úc đã thông báo rõ cho hải quân Trung Quốc họ đang thực thi quyền tự do lưu thông. Tối ngày 15 tháng 12, BBC tiết lộ không quân Úc đã thực hiện nhiều chuyến bay tuần tra trên Biển Đông để chứng minh. Hãng tin này cho phát một đoạn ghi âm lời của phi công Úc thông báo cho hải quân Trung Quốc khi tới gần vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo do Bắc Kinh chiếm giữ. Nguyên văn cái audio đó như thế này: chúng tôi là không quân Úc đang thực hiện các quyền tự do lưu thông trên không phận quốc tế. chiếu theo công ước quốc tế và hàng không dân dụng quốc tế và công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. BBC cho biết thêm chi tiết, đoạn đối thoại trên được một nhà báo của hãng có mặt trên chiếc máy bay dân sự của Philippines ghi được vào buổi chiều ngày 25 tháng 11 và phi công Úc đã lặp lại nhiều lần thông báo trên, nhưng Hải quân Trung Quốc không đáp lại. À, anh không dám đáp lại. Hải quân Trung Quốc không đáp lại. Trong khi đó, theo tờ báo Úc, The Australian phi công không bay vào trong vùng hải lý mà trái quanh đảo biển do Bắc Kinh chiếm đóng. Thì ra, báo Úc thì nói vậy, nhưng mà Bộ Quốc phòng Úc thì nói có vào. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Úc khẳng định có đưa các máy bay tuần tra vào trong khu vực này. Phát ngôn viên Quốc phòng Úc cho AP biết một máy bay Orion AP-3C của quân đội Úc đã tiến hành tuần tra trên biển trong khuôn khổ chiến dịch Gateway từ 25 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12. Tên chiến dịch đàng hoàng. Quan chức Úc cho biết thêm, chiến dịch Gateway bao quát các nhiệm vụ giám sát phía Bắc Ấn Độ Dương và Biển Đông, và việc làm này là sự đóng góp của Úc vào việc giữ gìn an ninh ổn định trong khu vực Đông Nam Á. Giải thích thêm về việc các thông tin có được, BBC cho biết họ đã thuê một máy bay nhỏ của Philippines để quay phim các công trình xây dựng cải tạo của Trung Quốc trên các đảo đang có tranh chấp. Phản ứng về những thông tin trên, ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bắc Kinh qua phát ngôn viên ngoại giao kêu gọi các nước bên ngoài khu vực không được can thiệp, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Cùng với mục đích tương tự, hồi cuối tháng 10 vừa qua, Washington đã đưa khu trục hạm USS Larsen tuần tra áp sát khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp trong quần đảo Trường Sa. Hành động trên của Hải quân Mỹ đã khiến Bắc Kinh rất tức giận. Bây giờ, cái người ta làm cho anh lộ cái mặt nạ anh bất hợp pháp ra. Bản tin ngày hôm nay của VOA, Trung Quốc cảnh cáo máy bay Australia trên vùng trời Biển Đông. Thế là cái lúc mà người ta báo thì hải quân anh không dám nói gì, sau đó Bộ Ngoại giao anh phản đối. À, báo Daily Mail trích một tờ báo của nhà nước Trung Quốc đưa ra lời khuyến cáo đối với Australia về sự cố này. Bài xã luận của tờ đã cảnh cáo máy bay của Australia có thể bị bắn rơi nếu tiếp tục các phi vụ tuần tiễu trên Biển Đông. Một người ngoài phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ không có vấn đề gì với vấn đề đưa tàu và máy bay qua lại trên Biển Đông, nhưng cảnh cáo các nước bên ngoài khu vực nên tôn trọng chủ quyền của các nước khác và đừng cố ý làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng một số nước đang thổi phồng những căng thẳng trong khu vực để có cớ can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Đúng, thổi phồng. Chính anh gây ra chứ ai thổi phồng làm gì? Tin về việc Canberra điều máy bay bay ngang qua vùng biển tranh chấp Biển Đông được to lan tải giữa lúc đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang trên Biển Đông. Theo trang mạng Sky News, đô đốc Scott Swift bày tỏ quan ngại rằng các nước trong vùng có thể sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các cuộc tranh chấp thay vì tìm một giải pháp do tòa án trọng tài làm trung gian điều giải dựa vào luật pháp quốc tế. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói cuộc chạy đua vũ trang có nguy cơ nhấn chìm khu vực Biển Đông. Đô đốc Swift hối thúc các nước kể cả Trung Quốc yêu cầu tòa án trọng tài phân xử để giải quyết các vụ tranh chấp tại hải. Và ra tòa thì anh tàu thua là cái chắc. Anh nhận láo. Bây giờ đến không phải là nước Úc nữa, mà hãng tin BBC bày ra một cái trò làm cho anh tàu chủ đội sùng lên mà không làm gì được. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Trường Sa, Trung Quốc dọa phi cơ trả nhà báo BBC. Bài tường thuật này rất dài, nhưng mà đại khái rằng hãng thông tấn BBC quyết định là sang Phi Luật Tân, mướn một cái tàu bay nhỏ đi từ bờ biển Phi Luật Tân sang một cái đảo nhỏ thuộc chủ quyền của nước Phi Luật Tân, đậu ở đó, xong là đi sang một cái đảo khác nữa, và trên đường đi tới đi lui thì bay ngang những cái vùng, cái đảo nhân tạo mà tàu cộng nó sẽ để xem nó như thế nào. Và đây là bài bài thuật rất dài, tôi trích ra những đoạn để đủ để hiểu được. Và anh nói rằng khi mà anh đã bắt đầu ra lên sân bay để chuẩn bị để lên tàu bay đi ấy, thì anh nhận được lệnh rằng thì là chính phủ không cho phép anh đi, chính phủ Phi Luật Tân không cho phép anh đi vì anh Tập Cận Bình đang có mặt ở đó. Thì anh ngồi anh đợi, nhưng mà đến khi anh Tập Cận Bình đi khỏi nước Phi Luật Tân rồi ấy, thì anh lại được phép là tiếp tục cái trò vui của anh ấy. Rồi thì anh sẽ chương trình của anh là thực hiện hơn 3 giờ bay trên đại dương đất liền tới một hòn đảo nhỏ với chiếc phi cơ nhỏ xíu. Và anh tường thuật như thế này: kế hoạch của chúng tôi đơn giản thôi, tức là từ Palawan chúng tôi sẽ bay thẳng đến đảo Pagasa của Philippines, hạ cánh và tiếp nhiên liệu. Sau đó chúng tôi sẽ bay về phía tây nam và lượn vòng Fierikos, tức là đá chữ thập mà Trung Quốc kiểm soát. Đây là nơi Trung Quốc có vẻ đã và đang xây một căn cứ hải quân và không quân. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại Pagasa và tiếp nhiên liệu một lần nữa. Cuối cùng chúng tôi sẽ bay qua Mischief Reef, tức là đá vành khăn, trên đường quay về Palawan. Đây là một bãi do Trung Quốc kiểm soát rất gần với Philippines, nơi diễn ra hoạt động xây cất trong năm nay với quy mô lớn. Chúng tôi có hai mục tiêu: tiếp cận càng gần càng tốt các đảo mới mà Trung Quốc kiểm soát để quay những công trình đang được thi công, và cũng không kém phần quan trọng là để xem Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao. Tức là anh nắn gần anh. Trung Quốc đang bị ràng buộc bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS mà họ tham gia. Công ước này quy định rằng các cấu trúc ngập nước như bãi đá không thể được tuyên bố là bờ biển có chủ quyền, và rằng việc xây dựng cấu trúc nhân tạo trên các cấu trúc này cũng không thể biến chúng thành lãnh thổ có chủ quyền được. Một nước sở hữu một hòn đảo tự nhiên có thể tuyên bố giới hạn lãnh hải 12 hải lý xung quanh đảo này, cả trên biển và trên không, nhưng cấu trúc nhân tạo không được hưởng bất kỳ quyền nào như vậy. Nói cách khác, chúng tôi sẽ có thể bay phi cơ của mình trên đến sát các đảo mới của Trung Quốc mà không vi phạm bất cứ luật quốc tế nào, và Trung Quốc không nên can thiệp vào chuyến bay của chúng tôi. Khi chiếc phi cơ nhỏ của chúng đáp xuống đường băng Pagasa, tim tôi đập nhanh, phấn khích và hồi hộp. Bay khoảng nửa giờ về phía nam của hòn đảo, tôi thấy một dải đất màu vàng từ ô cửa trong máy bay. Trên dải đất này là một khu nhà màu trắng, tôi nhận ra nó ngay lập tức là lập tức từ các bức ảnh vệ tinh. Đó là bãi Gavin. Tôi hô lên với Zero trong tiếng động cơ máy bay: có nhớ là chúng ta đi thuyền qua đó năm ngoái không? Lúc đó họ mới chỉ bắt đầu xây dựng thôi, tức là cái anh này năm ngoái anh đã đi tàu, anh dùng cái tàu nhỏ anh đến gần đó rồi. Anh chụp hình chụp ảnh xem anh xây dựng như thế nào. Bây giờ anh đến bằng tàu bay, anh xâm phạm hải phận mà anh xem là không phận để anh nắng gân lên tàu cậu. Bản tường trình tiếp tục: ngay khi tôi hô lên thì một giọng nói lớn và dữ dàng phát lên từ radio. Đấy là anh tàu anh phát được: máy bay quân sự không nhận diện ở phía tây của bãi Nam Huân, theo cách gọi của tàu của bãi Nam Huân. Đây là hải phận Trung Quốc. Các vị đang đe dọa tới an ninh của trạm chúng tôi, để ngăn ngừa tính toán sai lầm rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Các phi công của chiếc Cessna, tức là chiếc tàu bay đó của chúng tôi, đảo hướng về phía tây, nhưng những lời cảnh báo tiếp được hoài bằng tiếng Trung Quốc trở tiếng Anh ngày càng lớn và căng thẳng. Chúng tôi bay về phía nam tây tướng tới Fierikos, và gọi là đá chữ thập, Trung Quốc gọi là đá vĩnh thử. Sau một giờ chúng tôi có thể nhìn thấy nó từ xa, một dải lộng lớn màu vàng trên mặt đại dương. Khi chúng tôi tới cách nơi này 20 hải lý thì lại có giọng radio phát ra: máy bay quân sự nước ngoài đến phía tây bắc của đảo Vĩnh Thử, đây là hải quân Trung Quốc, các vị đang đe dọa an ninh của trạm chúng tôi. Lần này phản ứng của các phi công là ngay lập tức đổi hướng ngay về phía bắc, tức là các anh phi công này anh sợ anh ấy. Nhưng mà sau một cuộc tranh luận trên tàu bay thì anh BBC chỉ cho cái cách mà anh phi công phản ứng lại, và anh cuối cùng thì anh quay lại, và lần này anh đối phó đúng như là mong muốn. Cuối cùng sau nhiều giờ thương lượng, các phi công đồng ý họ sẽ thử làm sao. Chúng tôi cất cánh lần thứ ba, bây giờ quay trở lại về hướng Philippines. Sự căng thẳng trong tôi gần như tới ngưỡng chịu không nổi. Liệu phi công sẽ thực hiện được những điều đúng việc của họ hay không? Chẳng bao lâu thì một dải đất hình lưỡi liềm vàng khổng lồ xuất hiện bên dưới chúng tôi. Hình dạng không thể nhầm lẫn của Mischief Reef Việt Nam, gọi là đá vành khăn, Trung Quốc gọi là Mỹ Tế. Các phi công hạ độ cao xuống 5.000 bộ ở điểm 12 hải lý, lại nghe lời cảnh báo. Máy bay quân sự nước ngoài phía tây bắc của bãi Mỹ Tế, đây là hải quân Trung Quốc, các vị đang đe dọa an ninh của trạm chúng tôi. Cơ trưởng của tàu bay chúng tôi trả bình tĩnh trả lời, hải quân Trung Quốc, đây là máy bay dân sự Philippines trên đường đến đảo Palawan, chở hành khách dân sự, chúng tôi không phải là máy bay quân sự, chúng tôi là máy bay dân sự chỉ có một động cơ. Nhưng cũng chẳng khác gì cả, lại cũng là lời cảnh báo liên hồi, máy bay quân sự nước ngoài tại phía tây bắc của bãi Mỹ Tế, đây là hải quân Trung Quốc. Nhưng lần này phi công của chúng tôi vững tâm, tại điểm 12 hải lý chúng tôi đi men theo phía bắc của hòn đảo mới khổng lồ. Phía dưới chúng tôi là các đầm với đầy các loại tàu bè lớn nhỏ. Trên mảnh đất mới là các nhà máy xi măng và phần móng của những tòa nhà mới. Sau đó chúng tôi lượn vòng qua một đám mây và lần đầu tiên chúng ta nhìn rõ một đường băng mới Trung Quốc đang xây dựng ở đây. Chỉ cách có 140 hải lý tính từ bờ biển Philippines. Tôi đã làm một xác tính nhanh, một chiến đấu cơ của Trung Quốc cất cánh từ đây có thể bay tới bờ biển Philippines chỉ trong khoảng 8 hoặc 9 phút. Khi chúng tôi bay trở lại về hướng Philippines, mọi người ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi nói đùa với cơ trưởng rằng, chúng tôi nên quay đầu máy bay rồi hạ xuống đất. Thế rồi, từ radio phát ra một giọng rất khác, với giọng tiếng Anh khác hẳn. Bây giờ không phải là anh Tàu nữa. Và là, anh Úc cũng đi làm cái trò này, nhưng mà anh Úc máy bay quân sự. Bây giờ lại, cái tàu bay của anh BBC này nhận được cái thông điệp của máy bay quân sự Úc. Audio như thế, hải quân Trung Quốc, hải quân Trung Quốc, trong này vang lên, chúng tôi là một máy bay của Úc, thực hiện quyền tự do bay trong không phận quốc tế theo công ước hàng không dân sự quốc tế và công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, xin hết. Và anh BBC, anh ấy thuật lại rằng, chúng tôi nghe thông báo của phía Úc được lặp lại nhiều lần nhưng không nghe thấy bất kỳ phản ứng nào từ phía Trung Quốc. Mục đích của các chuyến bay như vậy là để chứng tỏ cho Trung Quốc thấy rằng các nước như Úc và Hoa Kỳ không công nhận các hòn đảo mới mà Trung Quốc đang cơi nới. Nhưng những đảo đó có tồn tại và Trung Quốc đã và đang thực thi một khu vực cách ly 12 hải lý xung quanh các đảo này hoặc cố gắng làm như vậy. Tại bãi chữ thập, những lời cảnh báo bắt đầu từ phi cơ vào giới hạn 20 hải lý. Tóm lại, dù sao thì tàu cộng đã thành công trong việc tạo ra một sự việc đã rồi mới. Họ đang xây dựng đường băng mới, trạm radar công suất lớn ở các cơ sở cho cảng nước sâu. Tại Manila vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Trung Quốc phải ngưng toàn bộ việc xây cất mới và không tiến tới quân sự hóa các cơ sở mới này. Và bản tường thuật kết luận rằng, từ những gì tôi đã nghe và tận mắt thấy thì kể như đã quá muộn rồi. Nhưng mà theo tôi thì không có quá muộn gì cả. Và nước Mỹ để cho các nước khác nhào vô, nắm lên anh tàu cộng. Và nước Mỹ là đi một nước cờ rất là khôn ngoan, là lùi lại một bước, để cho Úc và BBC và Nhật và Ấn Độ nắm lên anh tàu cộng. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. 2015, Mỹ không tuần tra thêm trong vùng 12 hải lý đảo nhân tạo ở Biển Đông. Và Mỹ bật là nói rằng đây là bật như chuyện gì khác, từ nay đến cuối tháng 12 thì còn một chuyến thứ hai nữa, nhưng mà không làm. Vẫn theo nguồn tin này, có thể Mỹ sẽ thực hiện chuyến tuần tra thứ hai vào tháng Giêng năm 2016. Trong bối cảnh đó, hôm qua khi phát biểu tại Hawaii, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ Đô đốc Suýt cảnh báo nguy cơ xảy ra chạy đấu vũ trang tại các khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông. Vị chỉ huy này kêu gọi các nước liên quan, đặc biệt là Trung Quốc, hãy tìm kiếm trọng tài để giải quyết vấn đề. Tức là Mỹ nó lùi lại, nhưng mà nó bảo anh Tàu là có giỏi thì đi ra tòa án trọng tài đi. Và để ra tòa án trọng tài thì chắc rất là thua. Trong khi mà quốc tế thử gân nhau và anh Tàu vùng vẫy thoát vây như thế nào thì ngư dân Việt Nam là tai họa. Tuần trước có cái tin rằng ngư dân Việt Nam bị tàu lạ bắn chết, và tàu lạ đó là có dấu hiệu là người Phi Luật Tân chứ không phải là người tàu. Nhưng mà lần này thì cái ông ngư dân mà bị tàu lạ bắn ấy, thì anh nói rằng thì có thể là tàu nó mướn mấy cái anh hải tặc Philippines để nó vu vạ cho Philippines để nó giải vây của nó đấy. Đấy, ngư dân bị và ba anh ngư dân anh bị anh này anh lời anh là mang súng anh đi theo, nhưng mà anh than phiền rằng thì kiểm ngư của nhà nước ta không có giúp đỡ gì các anh cả, và anh đề nghị là cho anh mang súng ra thì cái đề nghị nó không được chấp thuận. Và sang cái đó thì ở trong nước các cái thành phần đấu tranh hợp pháp với bạo động lên tiếng về những cái thời sự mới nhất của tuần này, và các 127 nhà lãnh đạo cái là cựu cộng sản hay là đương kim cộng sản được ra một cái bức thư, lần này không có kiến nghị mà bức thư ngỏ gửi toàn bộ đảng viên đảng cộng sản để đánh động cái lương tâm của đảng cộng sản, rằng thì hiện nay Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành chư hầu kiểu mới, và trong 127 vị đó thì có một vị là cựu chiến binh cuộc chiến biên giới giữa Tàu Cộng và Việt Cộng, nói với VOA là lý do nào ông mới viết cái bức thư này. Nguyên văn ông Trần Ban nói như thế này: nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lùi liên tục, để mà giữ được quyền lãnh đạo thì họ cứ chấp nhận lùi từng bước. Họ cứ nói là giữ nguyên hiện trạng và sử dụng chiêu bài 4 tốt 16 chữ vàng mà Trung Quốc mớm như là cộng sản Việt Nam. Đấy là âm mưu rất là thâm độc biến Việt Nam trở thành lệ thuộc. Sự lệ thuộc này không những chỉ là lệ thuộc về tư tưởng mà còn cả về kinh tế và rất nhiều thứ nữa. Trung Quốc nó cứ lấn dần, họ vẫn cứ dùng chiêu bài cộng sản, hai đảng anh em, hai nước anh em để mà xâm lăng. Họ tôn tạo các đảo, xây hải đăng, xây thành phố, chứ các hòn đảo mà họ chiếm của Việt Nam thì rõ ràng họ đang xâm lược Việt Nam, phải khẳng định họ là kẻ thù chứ không thể là bạn được. Và bản tin tiếp tục nói về cái nội dung bức thư ngỏ các văn kiện ban chấp hành Trung ương chuẩn bị chỉ đạo thứ hai, mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực trạng đó. Ngoài ra thứ ngỏ cũng cho rằng sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Bức thư có đoạn viết nguyên văn: đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Về khả năng hồi đáp của chính quyền đối với thư ngỏ, chỉ cựu chiến binh Trần Ban nói: tôi cho rằng họ cũng có tham khảo một chút nào đó, thế là người thơ thì họ cũng có tham khảo. Tuy nhiên là họ vẫn cứ theo lý thuyết cộng sản của họ là dùng sức mạnh, họ còn nắm được chính quyền, họ còn nắm được quân đội, công an, còn nắm được bạo lực, thì chính quyền của họ sẽ theo con đường học thuyết Mác Lênin, tức là con đường giành chính quyền bằng bạo lực và giữ chính quyền cũng bằng bạo lực. Hiện nay là thế mạnh so với những người như chúng tôi, những người chỉ có tri thức trong đầu, không có sức mạnh cơ bắp, không có sức mạnh quân sự. Tôi cho rằng họ chưa chắc đang nghe theo thư ngỏ này, nhưng mà chúng tôi vẫn coi họ là người Việt Nam, nên chúng tôi hành xử theo hướng là đấu tranh hòa bình. Và bản tin cũng nhắc lại một vị khác, cũng là kỳ cựu, tức là bậc thầy của bọn chóp bu nhái danh Việt Nam Cộng sản bây giờ đó, là giáo sư Tiền Lai. Nói về việc phải nghĩ rằng đã đến lúc thức tỉnh các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng còn mơ hồ về cái gọi là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, về những bốn tốt, về những xã hội sáu chữ vàng trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc thì không khá được đâu. Ngoài việc đưa Trung Quốc ra tòa, các đảng viên lão thành còn gợi ý rằng Việt Nam cần chủ động liên kết với các nước khác. Cũng về cái bản thơ ngỏ này thì Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 12, phóng viên Nam Nguyên đăng bản tin là đặt vấn đề rằng kỳ vọng gì về lời kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Nhắc lại là 127 nhân sĩ trí thức và nhiều gương mặt nổi bật như là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đẩu, giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Tương Lai, giáo sư Chu Hảo, đại sứ Nguyễn Trung, v.v. Và Đặc biệt thư ngỏ nêu rõ trong vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng các nhóm lợi ích bất chính. Do vậy, thư ngỏ kêu gọi dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Một trong những điểm đề nghị quan trọng đối với Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới là đổi tên Đảng Cộng sản, đổi tên nước, phóng thích tù chính trị. Và bản tin cũng nhắc lại là tiến sĩ Ngô Cơ Nga nói rằng thì là nếu mà Đảng Cộng sản mà làm được như thế thì sẽ chuyển đổi dân chủ đỡ tốn kém hơn và có thể tiến hành nhanh hơn. Và bản tin cũng nhắc là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập thì nói rằng thì nếu mà làm theo lời thì sẽ giữ sự thay đổi, sẽ bớt được cái tính mang tính sốc, cái mà tôi gọi là sốc therapy, đỡ mang tính đột ngột. Và bản tin cho biết tiếp rằng sẽ có hy vọng gì với thư ngỏ 1922 của ít nhất 127 tân nhân sĩ trí tâm huyết tốt nhất. Thì ông là tiến sĩ Nguyễn Đức Nga thì nếu 1000 lần kiến nghị mà chưa thấy biến chuyển thì sẽ còn lần thứ 1001. Tất nhiên không chỉ có ký mà còn nhiều hoạt động khác nữa. Việc ký thư ngỏ như thế này chỉ là một phần nhỏ của, tức là anh cũng dọa rằng thì sẽ tới hành động. Và quý vị cũng nhắc tới cái gương Myanmar và cái gương của những nước khác, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Australia. Các anh quên rằng những cái nước kia nó không phải cộng sản. Thằng cộng sản mà là xuất thân là mafia đỏ, nó khác hẳn, kể cả trong Hàn Quốc cộng sản đó. Cộng sản ở Việt Nam nó khác cộng sản Tàu, nó khác cộng sản Nga, nó khác cộng sản nơi đâu. Nó là một cái thứ là đổi giống làm người Bolshevik, nó không còn là người Việt Nam nữa. Trong khi đó thì để lấp liếm cái tội bán nước chèo tàu dưới áp lực quốc tế thì bọn Việt Nam cộng sản đã phải thả những người chống tàu ra khỏi tù. Người trong cái đợt này là nhạc sĩ Việt Khang mãn hạn tù. Dân Làm Báo tường thuật rằng ngày 14 tháng 12 anh Việt Khang đã ra khỏi tù, nhưng mà không, thay vì đưa về địa phương để bàn giao như thông thường thì lại đưa về trụ sở công an thành phố Mỹ Tho để làm việc. Xong rồi từ đó anh Việt Khang tự mướn xe taxi để về nhà rồi. Và anh về nhà thì đã được đón tiếp rất là nồng hậu. Nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Chí bị bắt ngày 14 tháng 12 ngày 1, phiên tòa ngày 30 tháng 10 hay người ta kết án anh 4 năm tù giam, 2 năm quản chế và 6 năm tù giam, 2 năm quản chế đối với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình với cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc bắt giam hai nhạc sĩ yêu nước đã dấy lên làn sóng phản đối, đặc biệt là tại hải ngoại. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã phát động chiến dịch đòi tự do cho Việt Khang. Chiến dịch đã thu thập được chưa hơn 100.000 chữ ký và thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Barack Obama và chính giới Hoa Kỳ nhằm can thiệp nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và đấu tranh cho nhân quyền. Đây là bản tin của Dân Làm Báo. Bản tin của đài BBC thì chi tiết hơn một chút là cũng nhắc lại Việt Khang là ai, lý lịch như thế nào và ra bàn hát như thế nào, nhưng mà có thêm những cái chi tiết rằng ngày 30 tháng 10 hành án bị tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Hôm 14 tháng 12 từ Mỹ Tho trả lời phỏng vấn của BBC, bà Trung Thị Thu Vân, mẹ của ông Khang cho hay con trai bà được một chiếc xe taxi trở về nhà lúc 14:35 sau khi rời nhà tù Đồng Nai. Bà nói nguyên văn như thế này: ngày về của Khang rất ấm áp vì có rất nhiều người cùng chí hướng từ xa đến đón và chúc mừng. Tôi vui vì mọi sóng gió đã tạm qua và trong lúc hoạn nạn gia đình vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người, nhiều tổ chức. Bà nói thêm rằng Việt Khang vẫn là niềm tự hào của gia đình. Tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của con trai vì biết những điều Khang làm là đúng và có suy xét. Và bà cũng cho hay một tin buồn là trong khi Việt Khang ở tù thì vợ của Việt Khang đã chia tay với chồng. Và khi về nhà thì không có vợ, nhưng mà Việt Khang lập tức sau khi ra tù là đi đón con trai nay đã 7 tuổi, tan học vào lúc 17 giờ cùng ngày. Về nhà là 16 giờ mấy thì 17 giờ đi đón con. Hôm một đoàn gồm hơn 40 người thuộc một tổ chức xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến tại Sài Gòn đã có mặt sớm tại Mỹ Tho để đón nhau. Nhưng mà đêm hôm trước họ bị sách nhiễu khi nghỉ ngơi tại một khách sạn, trong khi lấp liếm cái tổ bắn nét như thế thì Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn rụt loay hoay về cái sắp xếp nhân sự. Bản tin ngày hôm 14 tháng 12 của Radio Á Châu Tự Do, Hội nghị Trung ương 13 bỏ phiếu đề cử nhân sự Bộ Chính trị, tức là hồi 12 là vừa qua rồi, người ta cứ chờ đợi sao chứ chưa thấy 13. Bây giờ hôm nay thì được biết là 13 đã họp rồi và đang họp chưa kết thúc. Và trong cái hội nghị Trung ương 13 này thì có rất nhiều đồn đãi rằng là, nhưng mà quan trọng nhất là được biết rằng họ đang vận động những người nào mà quá tuổi về hưu rồi mà muốn ở lại thì đang vận động giáo diện. Và cũng là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 12 thì cũng là nhắc lại về hội nghị 13 này, về vấn đề nhân sự chính trị quá tuổi vẫn ở lại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tiểu ban nhân sự thuộc Bộ Chính trị đã tổng hợp kết quả từ sau hội nghị Trung ương 12, nghiên cứu về các đề xuất cho các trường hợp được cho là đặc biệt đối với các ủy viên Trung ương khóa 11 tái ứng cử vào khóa 12. Cụm từ đặc biệt trong mặt kép này được dành cho các nhân vật đến tuổi hưu theo quy định không được tiếp tục ngồi lại ghế trong ban chấp hành Trung ương, nhưng được xem xét và tiếp tục giữ ghế tùy theo số phiếu thuận của hội nghị Trung ương. Căn cứ vào những phát biểu này, giới quan sát cho rằng ban chấp hành Trung ương lần này có thể sẽ có người ở lại mặc dù vượt quá tuổi. Đây cũng chính là điều mà giới quan sát từng tiên đoán trước khi hội nghị khai mạc. Vâng, đấy là bản tin của đài BBC cũng là nhắc lại, thì tôi không nhắc lại những chi tiết đã được nói rồi, và tôi chỉ nhắc lại đài BBC cũng là mặc dù là hội nghị Trung ương 13 đã quyết định như thế rồi, nhưng mà có thể từ nay tới bắt đầu đại hội sẽ có hội nghị Trung ương 14 nữa kìa. Mà theo tôi biết, theo hiểu biết của tôi về cái quán tính làm việc của Đảng Cộng sản thì luôn luôn là trước cái hội nghị thật thì có cái hội nghị chủ bị. Hội nghị chủ bị là nó quyết định hết rồi, cái hội nghị thật diễn ra là chỉ là tuồng tích, nó diễn ra cho mọi người coi thôi. Trong khi đó, trong khi nó tranh quyền tranh ăn, bây giờ tranh ghế với nhau, thì ban thanh tra Trung ương của Đảng Cộng sản nó báo cáo về cái nhóm lợi ích như thế nào. Theo cái bản tin của đài BBC ngày 15 tháng 12 thì ông Huỳnh Phong Chanh là ban thanh tra của chính phủ của Đảng, ông báo cáo rằng thì trong mấy năm vừa qua thì thất thoát ngân sách nhiều chục tỷ USD. Và bình luận về câu hỏi về hành vi tham nhũng cho nhóm lợi, ông Chanh nói về điều mà ông gọi là ba biểu hiện. Thứ nhất là khi phát hiện vi phạm thì có một nhóm dù ở trưởng vị khác nhau nhưng cấu kết chặt chẽ để tạo thành một nhóm tiêu cực và tham nhũng lấy tiền và tài sản của nhà nước. Thứ hai là trong điều kiện của một đơn vị cơ quan cũng có một nhóm người sử dụng tiền và tài sản của nhà nước không đúng mục đích, lấy phúc lợi của cơ quan chia nhau để vụ lợi cho mình. Thứ ba là trong hoạt động ngân hàng, trong báo cáo năm 2015 của thanh tra ngân hàng nhà nước thì trong hoạt động ngân hàng cũng có biểu hiện lợi ích nhóm cấu kết nhau để làm thất thoát tiền tài sản của nhà nước. Có thể nói rằng lợi ích nhóm hiện nay thể hiện rất tinh vi, mang lại hậu quả cũng rất lớn. Phản hồi trước báo cáo của các cơ quan thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mới đây cho biết không phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Tổng thanh tra chính phủ và nói thanh tra Thành phố Hà Nội trong 9 tháng năm 2015 chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm và thanh tra của thành phố Hồ Chí Minh chỉ chuyển có 4 vụ thôi. Tuy nhiên, ông Mô Tranh thân mô tả việc xác định tội danh tham nhũng theo quy định của pháp luật thì chỉ khi nào tòa án phán quyết tội danh đó thì mới gọi là tội danh tham nhũng. Do đó, đối với ngành thanh tra chức năng chúng tôi thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi chuyển cơ quan điều tra để cơ quan điều tra làm rõ và chuyển truy tố cơ quan xét xử. Thanh tra là một chuyện, nhưng mà có xử lý kiểu nào thì đảng nó quyết định, nó dường như lẫn nhau. Mới đây Bộ Chính trị đã ban hành một chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát triển xử lý vụ việc tham nhũng. Chỉ thị này được ra đời vì điều được mô tả là tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, số vụ việc vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp. Đã có sự chồng chéo về các cơ quan phòng chống tham nhũng giữa đảng và chính phủ, và trong nỗ lực chuyển vai trò đầu tàu chống tham nhũng từ Thủ tướng Dũng sang Tổng Bí thư Trọng, Ban Nội chính Trung ương đã được thành lập. Và tôi nhắc lại là vì cái chuyện này mà Nguyễn Bá Thanh đột tử đó, hy sinh vì đại quốc. Nhưng mà ông bản tin cũng nhắc lại ông giáo sư Taylor thì ông nói giống như là tôi cũng đã đồng ý với ông ấy rằng, ông nói trong một phỏng vấn bên ra rằng Việt Nam không thể chống nổi tham nhũng. Ông Taylor nói sứ mệnh là bất khả thi, chừng nào không có một cơ quan độc lập có quyền lực, độc lập về hành pháp và án công an, độc lập về báo chí, tường thuật, chúng ta tham nhũng thì không thể nào chống tham nhũng được. Vì những yếu tố đó không tồn tại nên chống tham nhũng có quá nhiều động cơ chính trị. Tôi lướt qua cái này, tôi sẽ nói về 4 nguy cơ đó, nó không thể được. Trong khi Đảng Cộng sản cầm quyền thì như thế, nó dột từ trên xuống dưới, nó dột từ nóc xuống chân, thì xã hội Việt Nam đối xử với nhau bằng luật giang hồ, luật xã hội đen. Bọn tư bản đỏ nó có những cái ban bảo vệ của nó dùng cái ban bảo vệ, bọn côn đồ nó mướn làm ban bảo vệ của công ty của nó, và nó tự ý nó xử lý theo luật giang hồ chứ nó không xử lý theo luật nhà nước. Bây giờ bản tin của báo Người Lao Động tường thuật rằng có một vụ xung đột giữa cư dân chung cư và chủ đầu tư xã hội đen và cầm quyền địa phương bảo kê. Chiều ngày 11 tháng 12 tại chung cư 4S Riverside, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra xung đột giữa người của chủ công ty đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Trường Lộc và cư dân chung cư khiến một người bị thương. Đơn giản lắm, là chỉ có không đồng ý với nhau về những người mà cư dân của chung cư đó, người ta không đồng ý về cái cách sửa chữa điều chỉnh cái công kia, người ta thấy cái bọn côn đồ kia đến mở khóa cổng, người ta chỉ ra hỏi thăm cái gì đây mà nó đánh người ta. Ông Phan Thế Tú bị đánh gây thương tích. Ông Trương Nhật Quang, trưởng ban quản trị chung cư 4S Riverside cho biết đại diện chủ đầu tư dẫn theo một nhóm 6 người đến để phá dỡ hồ bơi xây trái phép trên đất hành lang bảo kê kinh doanh. Trước đó, người dân chung cư yêu cầu tháo dỡ công trình sai phạm này từ lâu và phải có phương án tái lập mặt bằng có thời gian thực hiện. Nhưng chủ đầu tư chưa có phương án. Bây giờ là có phương án là khi chủ đầu tư nó cho người đến mở khóa ra để làm gì không biết. Khi chủ đầu tư phá khóa cổng sau chung cư, nhiều người dân đã lên ngăn cản thì bị nhóm người xì này xịt hơi cay và tấn công. Chưa hết bàng hoàng, anh SC ngụ chung cư kể như thế này: thấy các đối tượng cắt khóa cửa phụ bên hông chung cư để vào bên trong, ông Phan Thế Tú 60 tuổi hỏi vào với mục đích, nó chỉ ra ông chỉ ra hỏi người cư dân ta hỏi anh vào với mục đích gì thì bị một tên dùng hung khí đánh vào đầu gây chảy máu, có hình giống này. Sau khi việc xảy ra, công an phường Hiệp Bình Chánh đã áp giải 6 đối tượng trên về trụ sở lấy lời khai và sẽ bàn giao công an quận Thủ Đức xử lý. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra đụng độ giữa chủ đầu tư và cư dân chung cư 4S Riverside vì tranh chấp diện tích sử dụng chung liền. Chính vì đã đối xử điều hành xã hội theo cái luật giang hồ như thế, cho nên nó bị đối phó với luật giang hồ. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 12, 2015. Giám đốc công an Phủ Lý bị bắt. Trung tá Lê Đức Tùng, tổng giám đốc Sở Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị bắn với thương tích nhẹ vào tối hôm qua tại nhà riêng. Các nhân chứng cho biết là vào lúc 10 giờ rưỡi tối, cả gia đình ông Tùng đang xem TV thì bị một kẻ lạ mặt nã nhiều phát súng vào nhà. Ngoài ông Tùng không có ai bị thương. Hôm nay ông Trương Hồng Quang, Trung tá trưởng phòng tham mưu tổng hợp của Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cho báo chí biết là cơ quan an ninh đang tích cực điều tra vụ việc. Trung tá Lê Đức Tùng là cái người bị bắn đó, là người đứng đầu cơ quan phòng chống ma túy của tỉnh Hà Nam. Và cơ quan công an đồng thời nêu giả thuyết là Trung tá Tùng bị bọn buôn bán ma túy tấn công để trả thù. Anh đối phó, đối xử với ta bằng luật giang hồ thì nó đối xử lại bằng giang hồ. Và lại dân hóa, tiếp tục biểu tình, tiếp tục bị đàn áp. Nhưng mà lần này thì người ta không có đi khiếu kiện lẻ tẻ nữa. Người ta cấu kết với nhau để người ta chống cưỡng chế. Và anh đối xử người ta bằng luật giang hồ, người ta đối xử lại bằng luật giang hồ. Bây giờ là bản tin do là Giang Baptist Nguyễn Hữu Vinh thuật lại trên blog Ba Sảm. Tin nóng đồng ý, giáo dân chặn đường quốc lộ, phản đối bất ngờ trái phép. Trái pháp luật. Theo tin mới nhận được, hàng ngàn giáo dân Đông Yên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã kéo nhau đến đòi nhà cầm quyền cho biết lý do chặn bắt cóc hai người thuộc giáo sĩ Đông Yên ngày hôm qua là Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Xuân Phương. Đường quốc lộ 1A và 1B đã bị chặn và tắc nghẽn từ 8 giờ sáng nay đến 16 giờ chưa thể giải tỏa. Thông tin giáo dân cho biết, ngày hôm qua ông Hoàng Văn Thắng đi làm về bị công an chặn bắt ở cầu Rác và ông Nguyễn Xuân Phương bị chặn bắt ở khu công nghiệp Formosa mà gia đình và giáo dân không hề được biết lý do bắt giữ. Ông Hoàng Văn Thắng là trưởng ban an ninh giáo sứ, ông Nguyễn Xuân Phương hiện là phó ban an ninh giáo sứ Đông Yên. Hai ông an ninh đó là giữ trật tự ở trong giáo sứ. Chắc là trong quá khứ là bọn này nó đã ghi bông này rồi, nó rình nữa lúc ông đi lẻ tẻ nó bắt. Việc chặn bắt giữ các người này không đúng theo trình tự pháp luật và không có lý do chính đáng. Gia đình và bà con giáo dân không hề biết. Sáng nay giáo dân đã đi hỏi lý do nhưng không được trả lời. Trước đó có một gia đình đã bị ném vật nổ vào nhà, hỏng mất một vạt sân. Sau đó công an đã tập trung về rất đông và chiều tối qua hai người bị bắt đi không biết lý do. Hiện nhà cầm quyền huy động xe chữa cháy, xe thùng, xe cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đến chốt chặn các ngã đường vào khu vực Đông Yên. Tất cả mọi người đến khu vực đó đều bị thu giữ giấy phép lái xe và ngăn chặn đến khu vực giáo xứ. Và Blog Ba Sảm và Vietnam Express, Út Express đặt vấn đề là phải chăng các lãnh đạo Hà Tĩnh đã thất bại? Nhóm nhỏ gần 1.000 bà con chưa đền bù thủ đoán để giải tán mà tặng là đề tài gây tranh cãi nhiều của chuyện này, tức là từ năm 2012 đến nay. Và công an Hà Tĩnh đã qua cái vụ đàn áp của Long Yên là gián tiếp là đánh phá giáo hội nhưng mà đã thất bại. Và bản tin ngày 12 tháng 12 của đài Á Châu Tự Do cho biết rằng thì giáo dân Kỳ Anh đã chấm dứt trận quốc lộ 1A cho công an hứa thả người. Người dân huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh chấm dứt việc ngăn cản giao thông trên quốc lộ 1A. Theo tin từ báo chí trong nước cho biết vào lúc 11:30 sáng hôm nay, người dân đã đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương và giải tán về nhà sau khi tập trung chặn ngang con đường huyết mạch của Việt Nam tại khu vực đèo con khiến lưu thông tắc nghẽn hơn 24 giờ qua. Vụ việc bắt đầu khi công an huyện Kỳ Anh chặn bắt hai thành viên của giáo sứ Đông Yên là hai ông Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Xuân Phương mà không đưa ra lý do chính đáng nào, khiến giáo dân bức xúc tập trung lại tỏ thái độ chống đối bằng cách ngăn chặn tuyến giao thông quan lộ quan trọng là quốc lộ 1A, tức là cuối cùng là hứa sẽ thả người. Và giáo dân đã giải tán ra về nhưng mà cũng đã cảnh cáo rằng nếu không thả người theo lời hứa thì giáo dân sẽ tiếp tục biểu tình và hành động đến khi người bị bắt vô tội được thả mới thôi. Và để trả lời cho cái việc mà hiệp ước TPP đa điều kiện là phải nhân quyền các thứ, và nhân cái dịp đó thì các hội đoàn dân sự buông túa là hoạt động giáo diết, và nhân cái ngày kỷ niệm quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 thì tổ chức hội thảo với lại thảo luận về vấn đề nhân quyền và dân quyền các nơi. Và người mà tích cực nhất trong cái chiến dịch này là luật sư Nguyễn Văn Đại, thì ngày hôm nay được tin là hôm qua tuần trước thì chúng ta được tin là luật sư Nguyễn Văn Đại bị đánh bể, thì chặn đường đánh bể đầu chảy máu, hôm nay thì được tin là nó bắt luật sư Nguyễn Văn Đại, nó truy tố ra tòa về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Sáng ngày 16 tháng 12, nhà riêng của luật sư Đại tại Hà Nội lập tức bị lực lượng công an kéo đến đọc lệnh khám xét. Đến trưa cùng ngày, ông Đại đã bị áp giải đưa đi giam giữ. Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi luật sư Đại và các thành viên hội anh em dân chủ tổ chức các khóa học về nhân quyền tại các địa phương khác nhau. Đây là hoạt động mang tên tuần lễ nhân quyền cho Việt Nam nhằm vinh danh ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 hàng năm. Và bản tin của báo Tuổi Trẻ Online, bản tin chính thức của nhà nước thì loan tin về cái vụ này, rõ ràng là lên án trước khi ra tòa. Báo Tuổi Trẻ Online 16 tháng 12: Nguyễn Văn Đài bị bắt vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Nguyễn Văn Đài từng nhận án 4 năm tù giam về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi ra tù, Đài tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chống phá nhà nước. Tôi nói lại là tiểu sử Nguyễn Đại sinh năm 1969 tại Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1995, sau đó làm việc cho một số văn phòng luật sư. 2002, Nguyễn Văn Đại chuyển vào đoàn luật sư Hà Nội. 2003, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch Thuật và Tư vấn Việt Luật, giữ chức vụ giám đốc. Và bây giờ thì tòa phúc 4 năm trước thì bị ra vì 5 năm tù giam, 4 năm lên công nhân 4 năm tuổi ra, và lên phúc thẩm thì giảm mỗi còn 4 năm, và báo Tuổi Trẻ nhắc lại rằng phiên tòa này đã làm rõ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân đã tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ chế độ xã hội, vu cáo xuyên tạc các chính sách của nhà nước đối với tổ chức công đoàn và giới công nhân Việt Nam, viết và phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền kích động nhằm chống nhà nước. Và báo chí nhà nước không quên đưa ra cái chi tiết này mà tôi lấy làm thú vị. Nguyên văn: bản thân Nguyễn Văn Đài đã nhận 60.000 USD của các tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam, họp mặt dân chủ, Ủy ban cứu trợ thuyền nhân Việt Nam ở Mỹ. Nó nhận tiền của bố tàu nó thì được, nó nhận tiền của các cái quỹ viện trợ quốc tế thì được. Người tranh đấu nhận tiền của nước ngoài, của mạng lưới nhân quyền, họp ban dân chủ thì nó đem ra để nó bêu dưới người ta là sao? Và Tuổi Trẻ kết luận rằng sau khi ra tù, Nguyễn Văn Đài vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chất chống phá nhà nước, đi hoạt động nhân quyền mà là chống phá nhà nước. Thế vì vậy thì nhà nước của nó là cái nhà nước gì mà cái người hoạt động nhân quyền lại bị bắt, thì có phải nhà nước của các anh là nhà nước phản nhân quyền hay không hả? Bây giờ bản tin của đài BBC cũng nói về cái vụ Nguyễn Văn Đài, thì với tựa đề là công an khởi tố bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài, và cho biết những chi tiết như thế này. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi một tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền và nêu tên cụ thể vụ luật sư Nguyễn Văn Đài bị hàng chục người hành hung. Luật sư Đài gần đây tới nói chuyện về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa chừng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cuộc nói chuyện là một trong hàng loạt sự kiện các nhà hoạt động Việt Nam tổ chức để kỷ niệm ngày nhân quyền quốc tế. Thông cáo ra ngày 11 tháng 12 của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền nói vụ tấn công các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đang ở mức báo động, và rằng Liên Hiệp Quốc quan ngại về việc nhà chức trách dường như làm ngơ và không truy tố những kẻ gây ra những vụ hành hung này. Người phát ngôn viên của Ủy hội Quốc tế Nhân Cao ủy Liên Hiệp Quốc nhân quyền đó là Ravina Shamdasini, tại cuộc họp báo ở Geneva vào tuần trước nói như thế này: chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều tra bất thiên vị, điều tra ngay và triệt để tất cả các vụ việc được thông báo liên quan tới những người bảo vệ nhân quyền. Vụ luật sư Đài bị hành hung cũng được tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu lên vào ngày quốc tế nhân quyền. Đó là nó cầm dao nó chém vào chân nó. Và luật sư Lê Công Định đưa ra cho báo chí cái hình ông chụp chung với luật sư Đài chạy lên Facebook và bình luận rằng: không biết bao giờ đến lượt tôi bị bắt đấy. Lần này là tuyên truyền chống phá nhà nước chăng? Lật đổ không được thì đành tuyên truyền vậy. Luật sư Đạt từng bị giam giữ bốn năm rồi. Sau khi ra tù, luật sư Đạt tiếp tục lên tiếng kêu gọi dân chủ và đã làm tại Việt Nam. Ông Đài đã từng viết như thế này, và chắc những cái viết này là nó đưa vào bản cáo trạng thế này. Trong bài viết Đảng vẫn chưa trưởng thành gửi bởi BBC hồi tháng 10 tháng Giêng năm 2014, ông Đài mô tả điều mà ông gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, lương tâm và hệ tư tưởng dân chủ tiến bộ để lãnh đạo đất nước, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thiếu đó là văn hóa dân chủ, thiếu đạo đức chính trị để ứng xử với những công dân và tổ chức đối lập. Một đất nước, xã hội muốn có được dân chủ, công bằng, văn minh thì phải do một tổ chức đảng chính trị có tư tưởng dân chủ tiến bộ, có trí tuệ và đạo đức lãnh đạo. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại có tư tưởng độc quyền, phi dân chủ, lạc hậu và tham nhũng, thì làm sao lãnh đạo và dẫn dắt nhân dân và đất nước xây dựng xã hội dân chủ và công bằng và văn minh cho được? Bản tin tiếp tục cho biết rằng Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trước khi bị bắt là hai nhân vật đấu tranh dân chủ tích cực, thành viên chủ chốt của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, một đảng chính trị không được công nhận ở trong nước. Họ cũng tham gia phong trào dân chủ có tên là Khối 8106 và được Nguyễn Văn Đài từng được trao giải thưởng nhân quyền hồi tháng 2 2007. Rồi sau đó bị khai trừ khỏi Đoàn Luật sư Hà Nội và văn phòng luật Thiên Lân của ông cũng bị đóng cửa. Luật sư Đài lúc đó bị cáo buộc đã lợi dụng giấy phép hành nghề để hoạt động chống lại lợi ích quốc gia và vi phạm nghiêm trọng luật Việt Nam. Trong các hành vi bị coi là chống phá của luật sư Đài, cáo trạng của tòa khi đó và nhắc tới việc ông viết bài trên các trang mạng và việc ông thu thập tài liệu về nhân quyền và dân chủ cũng là chống phá nhà nước đó nha. Trong những tổng hợp thông tin các tuần trước, chúng ta đã nêu ra đủ các thông tin về chế độ Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ như thế nào và cho nó đang lo sợ về cái vận mạng của nó như thế nào. Và càng nó càng lo sợ thì nó càng đối phó sản, mà nó càng đối phó sản thì nó càng rút ngắn những cái ngày sống sót của nó lại mà thôi. Đây là một cái bằng chứng hiển nhiên là chế độ Việt Nam Cộng sản đang hoảng sợ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam diễn tập chống lực lượng phản động gây bạo loạn. Tôi nhớ là cái ngàn năm Thăng Long nó cũng diễn tập ở Hà Nội vì cái chống khủng bố, mà nó cái kịch bản của nó là nó bao vây, nó bắt được mấy anh Việt Tân này khủng bố. Lần này không thấy nó diễn cái tuồng Việt Tân nữa. Hàng nghìn người thuộc quân đội và cảnh sát Việt Nam mới tiến hành buổi diễn tập quy mô lớn để ngăn chặn biểu tình bạo loạn cũng chống khủng bố và cứu con tin tại thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đích thân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chỉ đạo cuộc thao diễn kéo dài 2 tiếng hôm 14 tháng 12 này. Nghe cái kịch bản của nó thì thấy là nó hoảng sợ như thế nào nhé. Cái kịch bản này là cái cơn ác mộng trong đầu bọn chống bộ Việt Nam giả này. Theo kịch bản mà báo chí trong nước đăng tải là như thế này: tại một số tỉnh, lực lượng phản động kích động đã mua chuộc lôi kéo được một bộ phận quần chúng nhân dân tập trung biểu tình khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương, xâm phạm tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Biểu tình diễn ra nhiều ngày, lan rộng ra nhiều tỉnh thành và chuyển thành bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang. Bọn phản động đã cướp chính quyền ở một số xã phường, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin. Chủ tịch nước đã ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc phòng ở một số tỉnh, trong đó có tỉnh X xỉ. Đấy là kịch bản của nó. Bản tin tiếp tục. Những tờ báo thuộc ngành công an và quân đội của Việt Nam thường coi những người bất đồng chính kiến, có quan điểm trái chiều với nhà nước là những phần tử phản động. Cuộc diễn tập này đã diễn ra ít tuần trước khi Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 12, và vào những dịp đại hội trước, an ninh đã được thắt chặt. Theo giới quan sát, việc Việt Nam tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn trên cho thấy sự quan ngại của chính quyền Hà Nội về khả năng xảy ra bạo loạn, bạo động. Trong khi bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản, cái cơn ác mộng của nó như thế nào, thì chúng ta ở hải ngoại vẫn tiếp tục phất cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia. Nhân ngày quốc tế nhân quyền, khắp trên các nơi chỉ trên thế giới, những thành phố lớn chúng ta tổ chức ngày nhân quyền quốc tế. Và tại Úc Châu thì rất là báo tường thuật của Nguyễn Quang Duy. Sáng ngày 10 tháng 12, theo lời kêu gọi của We Are One, trên 80 bà con gặp nhau tại trung tâm thành phố Melbourne, buộc đồng hành đến Quốc hội tiểu bang Victoria. Khởi đầu, các anh chị We Are One có đôi lời với bà con. Kế đến nghị viên Trương Lợi kêu gọi bà con tham gia biểu quyết nghị quyết cờ vàng vào ngày 14 tháng 12, 15 sắp tới. Trước khi lên đường, Khánh Vân đại diện cho giới trẻ chia sẻ nỗi ưu tư về nhân quyền tại Việt Nam. Đây cái hình Khánh Vân. Rồi có hình đoàn đồng hành đi thẳng vào khu trung tâm thương mại, trong tay mỗi người là lá cờ Úc Việt được dương cao, tạo sự chú ý của khách bộ hành qua lại. Nhiều người thấy lạ đã hỏi để rõ sự tình. Mặc dù trời mênh mông hôm nay thật đẹp và quãng đường chỉ trên 3 cây số, nhưng có một số bô lão tham dự, có bác là trên 90 tuổi. Ban tổ chức đã quyết định nghỉ giữa đường một ban văn nghệ gồm Huy Bảo, Thụy Kim, Cát Vân, Lê Đình Anh và một số anh chị em yêu văn nghệ đã hát những bài hát hùng ca phục vụ đoàn đồng hành. Vào đúng 12 giờ trưa, đoàn đồng hành đã đến Quốc hội Victoria. Dân biểu bộ trưởng Luke Donnellan vừa họp xong đã ra đón đoàn. Ông cho biết chúng ta rất may mắn vì sống ở Úc, chúng ta có được mọi thứ quyền. Đừng quên người Việt ở quê nhà vẫn đang đấu tranh để lấy lại các quyền lẽ ra họ phải có. Đấy là Melbourne. Bây giờ đến San Jose, Bắc California. Rồi trên DB tường thuật. Trời đã không phụ lòng người, cơn mưa từ đêm đã tạnh hẳn vào trước giờ khai mạc buổi lễ tại tiền đình hội đồng thành phố San Jose nhân ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 2015. Chúng tôi gồm nhóm sinh hoạt cộng đồng và nhóm đại diện We Are One nhân quyền 215.net đã tổ chức buổi lễ nhân ngày quốc tế nhân quyền nhằm hỗ trợ cuộc vận động nhân quyền của anh chị em đấu tranh trong nước, góp tiếng kêu gọi quyền tự do con người với khắp nơi trên thế giới, và kêu gọi các giới chức địa phương quan tâm hơn nữa về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Buổi lễ đã được quý vị trong cộng đồng và các hội đoàn tham dự, có cô Nguyễn Hương đại diện dân biểu Quốc hội, ông Mike Honda, anh Nguyễn Thế Vũ đại diện giám sát quận Santa Clara, ông Dave Cortes, các nghị viên thành phố, ông Nguyễn Tâm, Nguyễn Mạnh, Akankra, Pumrepera Perales và một số đại diện các nghị viên khác, và mọi người được mời phát biểu. Đặc biệt buổi tập họp trong ngày nhân quyền đã được nhiều giới trẻ tham dự. Các em còn rất trẻ, các em đi xe lửa đến từ San Francisco, Minneapolis. Các em đã phát biểu rất hay, khiến cho ban tổ chức và các vị trong cộng đồng lấy làm vui với tâm lòng của các em hướng về Việt Nam và nhất là sự hợp tác của các em về mai sau. Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp từ 11:30 đến 1 giờ trưa. Sau đó chúng tôi trở về tiếp tục làm việc cho kế sinh nhai, hẹn nhau vào những sinh hoạt tới cho quê hương và cộng đồng. Trời đã đổ mưa lớn, chúng tôi đã rất may mắn tổ chức thành công buổi lễ tuyên dương nhân quyền mà không bị mưa cản trở. Trời lạnh và mưa thì chắc chắn là không thực hiện được. Như vậy phải tin rằng nhân quyền sẽ được thực thi trên quê hương vào ngày không xa. Đấy là địa phương. Nhưng mà riêng ở bên Úc thì có một cái thắng lợi lớn về cái ngày nhân ngày quốc tế nhân quyền này. Đây là bản tin của Nguyễn Quang Huy mà Exodus vào Việt Nam Woodpad đem về làm giúp tôi làm cái bản tin kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Thành phố Dandenong, Úc thông qua nghị quyết cờ vàng. Vào 9 giờ tối ngày 14 tháng 12 ngày 15, Hội đồng thành phố Dandenong, Úc đã thông qua nghị quyết do nghị viên Trương Lợi và nghị viên Sean O'Reilly đưa ra nhằm công nhận lá cờ vàng là di sản của cộng đồng người Việt tự do và lá cờ sẽ được sử dụng bên cạnh các lá cờ sắc tộc khác. Trong những ý kiến thuận đặc biệt, nghị viên Peter Brown cho biết lá cờ vàng đã từng gắn bó với lá cờ Úc chiến đấu để bảo vệ nền tự do của thế giới. Vì vậy, ông sẵn lòng ghi nhận. Nghị viên Maria Sampre quan ngại đây là lần đầu tiên Hội đồng Thành phố công nhận một lá cờ sắc tộc. Úc là một quốc gia đa văn hóa như vậy, còn các lá cờ sắc tộc khác thì sao? Lập tức, nghị viên Trương Lợi cho biết cộng đồng Việt có số đông và đã đóng góp rất nhiều cho thành phố Dunderburg. Không riêng gì lá cờ vàng, nhiều lá cờ khác như cờ đỏ, như cờ của thổ dân cũng được thành phố công nhận. Nhiều thành phố trên thế giới và Úc cũng đã công nhận cờ vàng. Nghị viên Matthew Kerwar cho biết đã nhận một lá thư từ Bộ Ngoại giao Úc quan ngại về nghị quyết, tức là Bộ Ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam Cộng sản nó phản đối Bộ Ngoại giao Úc, và Bộ Ngoại giao Úc gửi cho thành phố Dunedin cái quan ngại đó, nhưng mà người ta đã bác bỏ. Nghị viên Matthew Kerwar cho biết đã nhận một lá thư từ Bộ Ngoại giao Úc quan ngại về nghị quyết. Cũng được biết Tòa Đại sứ Việt Cộng cũng đã có thư chính thức phản đối. Nhưng mà nghị viên Trương Lợi của chúng ta rất là hay. Ông cho biết như thế này: liên bang, tiểu bang và thành phố là ba chính quyền do dân bầu khác nhau. Nghị quyết này chỉ cho thành phố Dunedin và theo ý nguyện của dân cư gốc Việt tại thành phố này đưa lên. Ông là dân cử nên đưa ra và mong các đồng nghiệp thông qua. Tức là luật pháp ở Mỹ cũng như các nước tự do Tây Phương. Ngoại giao là của liên bang, nhưng mà những cái luật về của địa phương là của địa phương. Anh liên bang anh có thể công nhận là lá cờ của cờ đỏ sao vàng, nhưng mà ở địa phương chúng tôi cũng công nhận lá cờ đỏ sao vàng. Để chúng tôi có khi chúng tôi cấm lá cờ vàng cờ đỏ sao vàng của anh, chúng tôi chỉ công nhận lá cờ vàng ba sao đỏ thôi. Đấy. Và ông Trương Lợi ông nhắc lại rằng liên bang, tiểu bang và thành phố là ba chính quyền dân đơn bầu khác nhau. Nghị quyết này chỉ cho thành phố Dunedin và theo ý nguyện của dân cư gốc Việt tại thành phố này đưa lên. Ông là dân cử nên đưa ra và mong các đồng nghiệp thông qua. Kết quả là hội đồng thành phố đã thông qua với 9 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Đó là thắng lợi của ngày quốc tế nhân quyền của chúng ta và là thắng lợi của lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta trên khắp thế giới. Và cái bản tin này là cái bản tin cuối cùng tôi dùng để kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi cho buổi tổng hợp tin tức này. Như thường lệ, chúng ta thấy trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 đang hình thành một cách vất vả do hai cái lực cản là Hồi giáo khủng bố và Cộng sản sống sót. Cộng sản sống sót ở bên Âu Châu đã đang làm cản trở, nó đang đồng lõa với cái khủng bố, nó kích động lên cái khủng bố để làm phụ họa cho nó, để làm rối loạn cái sự sắp xếp trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 của các nước Tây phương, các nước tự do dân chủ. Và ở Á Châu Thái Bình Dương cũng thế, trung tâm gây rối loạn là Tàu Cộng, và Tàu Cộng lại là cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng người Mỹ đã vô cùng kiên nhẫn thuyết phục, mở cửa cho nó nhiều lần để cho nó trở về với dân tộc hoặc trở hội nhập vào thế giới một cách thoải mái và an toàn. Nhưng mà vì nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu, và mặc dù trong nội bộ của chúng nó là những người mà ngày khi xưa vì lòng yêu nước ngây thơ mà đã lầm tưởng nó là một cái tổ chức giải phóng dân tộc và đi theo nó, bây giờ đã trắng mắt ra và người ta đã từ bỏ Đảng Cộng sản rồi. Đảng Cộng sản của nó dựa trên ba giai cấp lãnh đạo là công, nông và trí. Thì chúng ta thấy rằng cái chế độ của nó hiện nay là cái chế độ phản lại công nhân. Có cái nước nào mà công nhân lãnh đạo mà phải xuất khẩu lao động không? Có thể xuất khẩu cả lao động phụ nữ, xuất khẩu là buôn người không? Có cái nước nào mà nhân danh là công nhân lãnh đạo mà như thế không? Cho nông dân cũng thế, công nông của trí thức. Nông dân thì là biến thành dân oan hết rồi. Trí thức thì đấy, không có cái kỳ nào mà không có một hàng trăm hàng nghìn nhà trí thức. Những nhà trí thức từ bỏ đảng càng ngày càng nhiều, tức là cái xương sống của chế độ công nông trí của nó đã vỡ hết rồi, cả ba cái xương sống nó đều vỡ rồi, thì nó nhân danh cái gì để nó cầm quyền đây? Và vì thế cho nên nó đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa, mà nó lại cứ ống ỏng lên, nó sợ bốn nguy cơ, trong khi nó không thể nào chống lại được bốn cái nguy cơ đó. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Và bây giờ thì với cái sự sắp xếp lại trật tự thế giới mới này, càng ngày càng đẩy lùi cái bọn cộng sản sống sót cũng như là bọn khủng bố Hồi giáo, hai cái lực cản của trật tự thế giới mới đang bị đẩy lùi. Và trong cái thế lùi của cả hai cái thế cả lực cản đó, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đang trong cái tâm trạng hoảng hốt, nó tổ chức cái thực tập chống bạo loạn ấy, thì chứng tỏ ra nó hoảng đến như thế nào rồi. Và với tất cả những cái thông tin mà chúng ta nhận được trong mấy tuần nay, chúng ta thấy rằng cái ngày tàn của chế độ cộng sản chẳng những là ở Việt Nam mà của những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản, ngày tàn của nó cả sẽ vỡ thêm vào nữa. Bây giờ những mảnh vụn còn lại của nó sẽ sớm muộn đi vào thùng rác không lâu.